Lý Thế Dân vội vã nhảy xuống nước, hai tay nắm chặt vào đuôi con mèo, quay đạp để sang bờ bên kia, thoát khỏi sự truy kích tàu quân địch. Chuyện này về sau, ngay cả ông ta cũng cảm thấy kỳ quái, trên đời sao lại có con mèo biết bơi, liền đem ra hỏi đám bộ hạ. Có một người tên là Từ Mậu Công, là kỳ nhân hiểu rộng biết nhiều, trước tiên nói chúa công, là người có hồng phúc, tự nhiên trời sẽ phù hộ, sau đó mới nói về loài, độ thủy hồ lô miêu. Loại hồ lô miêu này tuy bảo là mèo nhưng kỳ thực không phải mèo. Vóc dáng của chúng to lớn hơn mèo thường nhiều, đáng ra nên xếp riêng ra một loại ly miêu ở trong núi sâu. Người chúng có dáng tròn, lông dài, đuôi dài, tính khí khác thường, có thể bơi lặn qua sông lớn, bắt cá tôm dưới nước để ăn, có thể 7 ngày 7 đêm không ngoi lên bờ. Bọn mèo hoang trong thành Linh Châu gặp phải vận đèn trong miếu cổ của chùa Tháp Vương, nếu ngày thường thì chúng cũng gặp đắng nuốt cay cho qua vì không biết bơi, bắt cá. Tuy nhiên, con kim lân đà ngư trong đầm sâu lại là một loài chăn quý của nước Bà La Cam Tư, nếu có thể ăn thịt nó có thể kéo dài tuổi thọ. Bầy mèo hoang ngửi thấy mùi tanh đời nào chịu thôi, liền quyết định phải ăn bằng được hai con đà ngư dưới đáy giếng này. Bầy mèo hoang thấy con đà ngư dưới nước rất lợi hại, chắc hẳn khó lòng đối phó. Con kim ngọc nô đầu đàn hết sức khôn ngoan lắm mèo, cũng không rõ chúng đã bàn bạc tính toán thế nào, rốt cuộc tìm một con độ thủy lô miêu về giúp đỡ. Chỉ thấy con hồ lô miêu nọ lê tấm thân lờ đờ chậm chạp, lắc la lắc lư đi đến bên bờ đầm nước. Nó không trực tiếp bơi xuống mà tìm một chỗ hết sức tối và ẩm, dùng móng vuốt bới gạch đá trên mặt đất đi. Dưới đáy giếng ẩm thấp lâu năm có rất nhiều loại côn trùng độc như nhện, rết béo mút, đèn đỏ lồm đốm, độc đại vô cùng, thấy bị mất nơi ẩn nấp, chúng liền nhao nhao chạy ra, tranh nhau cắn trích con độ thủy hồ lô miêu to mập. Con hồ lô miêu thịt thô da dày, chịu được chất kịch độc. Bị bọn rết và bọ cạp cắn chúng, toàn thân nó từ đầu đến đuôi đều sưng phồng lên. Nhưng những con trùng kia phun hết nọc độc cũng lăn đùng ra, dãy rủa rồi chết ở xung quanh. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ở bên cạnh xem mà cả người nổi da gà. Con hồ lô miêu bẩn thỉu thu hết nọc độc, thấy cũng đủ rồi liền phì phò bò đến bờ đầm, nhúng cái đuôi mèo dài thừa xuống nước. Toàn bộ uy lực của loài mèo nằm ở đuôi, vượt tường trèo cây đều do cái đuôi quạt gió giữ thăng bằng. Có nhiều nạ giàu chỉ nuôi mèo làm cảnh, chẳng cần chúng bắt chuột, để đề phòng chúng chạy chơi khắp nơi, liền cố ý cắt phứt cái đuôi mèo đi. Con mèo lập tức biến thành một con vật ngoan ngoãn dễ bảo, chẳng làm nên trò trống gì được nữa. Đuôi của con độ thủy hồ lô miêu chia làm 9 đốt. Xét theo miêu phổ thì lông đuôi mèo quý ở chỗ dài, đốt đuôi thì quý ở chỗ ngắn, lại nói thêm, cái đuôi mèo càng dài và tần suất vẫy đuôi càng cao thì con mèo đó càng nhanh nhẹn, có thể bắt chuột không biết mệt mỏi. Nhưng cái đuôi của con hồ lô miêu này thì vừa thô vừa tròn, là đuôi của con mèo vừa lười nhác vừa ham ngủ, lúc xuống dưới nước thì nổi phập phình như một cái thuyền. Hai con kim lân đà ngư canh giữ phong vũ chung đều đã có chút đạo hạn, những lưới cá, câu thính thông thường đều không qua được mắt chúng. Bỗng trông thấy cái đuôi mèo trên mặt nước, chúng không rõ rốt cuộc là vật gì, dường như hơi giống với rắn nước nhưng lại chậm chạp hơn một chút, nếu bảo là có nước thì sao lại có mùi tanh kỳ lạ như thế. Cặp đà ngư tuy rất nghi ngờ nhưng không kìm được sự thèm thuồng liền rẽ nước tới đến gần, há miệng đớp đuôi con độ thủy hồ lô miêu. Con hồ lô miêu vừa bị trùng trích đốt tơi bởi nên da thịt toàn thân đều có chất độc. Trên mình đà ngư cũng có 7 túi độc, khi chúng độc thì theo phản ứng tự nhiên cũng dồn nọc độc ra để chứa ngự trở lại. Hai con đà ngư đắp chặt cái đuôi mèo không chịu bông, chẳng bao lâu sau đã nhả hết chất độc trong người. Đà ngư ăn tươi nuốt sống nhện nước, rắn nước kịch độc, tính khí toàn thân đều nằm cả ở đó, bây giờ nhả hết nọc độc ra, lập tức mình mẩy mềm nũng, thoát lực, quay độc không nổi nữa. Con hồ lô miêu nhân cơ hội, vẫn sức kéo đuôi, lôi hai con đà ngư lên trên bờ. Những con mèo hoang khác, mắt vằn đỏ, gào lên rồi lại nhau lại bao quanh bốn phía. Hai con đà ngư biết mình đã rơi vào vòng nguy hiểm, vội dùng hết sức lực cuối cùng, quay đầu vẫy đuôi định trốn xuống nước, nhưng sợi xích trên chúng đã bị thân hình con hồ lô miêu to béo đè chặt xuống, đúng là lợn béo đã vào nhà đồ tể, chui nhầm tử lộ trốn sao đang, đành mặc cho đám mèo hoang lóc sạch từng mảnh vầy cá, để lộ ra mỡ thịt khắp mình rầm rề máu đỏ. Bọn mèo hoang Linh Châu như gió cuốn mây tan, ăn thịt hai con kim lân đà ngư một trận sung sướng, quả nhiên mùi thịt tươi rất ngon. Bầy mèo hoang con nào con nấy rất thỏa mãn, hài lòng, sớm đã quên phát viên ngọc kỳ quái. Đoạn chúng kêu meo meo mấy tiếng, lặc lẹ tiền hô hậu ủng, đưa con kim ngọc nô và con đỏ thủy hồ lô miêu ra ngoài. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vọt ra khỏi chỗ nấp sau tượng Phật đá, tìm dây xích từ trong đám xương vụn của hai con cá chết, cùng hợp sức kéo chậm chậm đưa phong vũ chung lên bờ. Cái chuông đồng dài sấp xỉ một thước, toàn thân màu xanh lục, chỗ gỉ loang lổ màu đỏ của chu sa, thủy ngân. Trên thân chuông đúc nhiều hoa văn hình dị thú, cá rồng, song nước, từ bên trong nhà ra từng đường khói mù mong mỏng giống như mây lành bao bọc. Trương Tiểu Biện dùng đốt ngón tay gõ thử, thấy tiếng vang trong trẻo, hơi lạnh, biết đúng là một bảo vật, trong lòng rất mừng rỡ, cười ha hả, nói với Tôn Đại Ma Tử, quả nhiên là trọng bảo của Linh Châu khiến người ta phải lóa mắt. Lần này đều do Miêu Tiên gia phù hộ cho ta mới gặp được cơ duyên này, hay là gói ghém Phong Vũ Trung rồi rời khỏi thành bỏ chạy, nửa quãng đời còn lại sẽ khỏi phải lo cơm ăn áo mặc. Tôn Đại Ma Tử bội vã khuyên rằng, tam đệ chớ nảy sinh tà niệm, vật đáo này đâu phải là vật để người tầm thường cất giữ. Chi bằng mau dâng nộp quan phủ thì cũng ản công lao của huynh đệ ngươi rồi. Phàm là việc xử thế của con người đều không được có tư tâm, nếu tư tâm đã nổi lên thì sẽ làm những việc bất chấp hậu quả về sau. May hàm đang lúc thiên hạ hỗn loạn, thuế má nặng nề, chẳng ai chịu bỏ tiền ra mua cái chuông cổ đó, chính vì vậy, Trương Tiểu Biện mới bỏ qua cái ý định đen tối này. Hắn lại nghĩ, cần học hỏi cho thật thuần thục việc xem tướng mèo thì việc thu thập đáo vật lạ trong thiên hạ dễ như lấy đồ vật trong túi. Trương thiếu gia có khí độ của tể tướng, tầm nhìn hà tất chịu bó ngọn trong cái phong vũ chung này. Lúc chiếc chuông đồng rời khỏi mặt nước thì đám mù trắng phun ra từ miệng giếng dần dần tan biến rồi tích tụ toàn bộ trên không trung, biến thành một đám mây đen. Toàn thành lập tức mù mịt, sấm nổ ầm ầm không dứt nhưng có hạt mưa nào, chỉ che khuất trăng sao hàm thôi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử cho gọi toán lính Dong Linh Châu ở phía trên xuống nghe lệnh, sai chúng gói phong vũ chung lại, rồi trực tiếp mang về giao cho tuần phủ Mã đại nhân xử trí. Đám lính Dong đều là người quê Linh Châu mấy ngày nay chính mắt thấy Trương Tiểu Biện liên tiếp lập chiến công. Trương Tiểu Biện lại chuyên nghề khoe khoang, nói tráng giang đại hải một hồi, chuyện bé bằng hạt vừng qua lời hắn cũng trở thành chuyện kinh thiên đồng địa, nghiêng sông dốc biển, thêm vào đó là miệng lưới chân tuột, lời tuân như suối, những việc vụn vặt không tên bỗng trở nên hoành tráng, rõ mồn một. Tất cả đám lính Dong và công sai đều phục hắn sát đất, cũng khen ngợi Trương bài đầu quả là có tài nghệ cao cường, kỳ tài đại lược đó ắt sẽ được trọng dụng, sau này nhất định sẽ được triều đình đề bạt, khen thưởng, đến lúc ấy xin chớ quên chiếu cố đến tuổi huynh đệ này. Vừa đi vừa nói đã đến trước cổng của phủ Mã đại nhân. Tuy đương lúc nửa đêm, nhưng Việt Khấu đang vây thành rất gấp, toàn thành đang phòng bị nghiêm ngặt, Mã đại nhân trong lòng cũng rất lo âu, nửa đêm không thể ngủ yên, vừa được tin báo đã lập tức dặn đưa Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đến hậu đường gặp mặt. Cô ả Tiểu Phượng làm Mã phủ rốt cuộc cũng có được mấy ngày yên ổn, thấy Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều được làm chức ba đầu bổ khoái trong Nhờ Môn Linh Châu, liền mừng thay cho ca giải. Nhưng cô ả thấy Mã đại nhân đang vội vã hỏi han nên không thể đi tới trò chuyện được, đành phải khép nép đứng hầu một bên. Mã Thiên Tích xem qua cái phong vũ chung, rồi liếc mắt nhìn Trương Tiểu Biện, thật chẳng ngờ người này lại có thể làm việc đắc lực đến thế, chuyện khó tày trời mà xem như không, vì vậy, Lao cũng không giấu giếm nữa, đem sự tình kể cho Trương Tiểu Biện ạp Tôn Đại Ma Tử rằng, đối với bản quan thì phong vũ chung này vô dụng, nhưng quan đề đốc trấn thủ Linh Châu Phú Sát Đổ Hải thì đang rất mong có được nó. Người này xuất thân từ Thượng Tam Kỳ, phe cánh gia tộc giải rác khắp triều đình, đáng gọi là người có nền tảng có thế lực. Ông ta đi nhậm chức ở đây, mang theo toàn bộ gia quyến vào ở trong thành. Lão Đồ Hải có một cô con gái, cưng chiều như ngọc quý trên tay, vì vậy mới có tên là Phú Sát Minh Châu, hiện nay tuổi mới 16, xinh như hoa như ngọc, đẹp nổi tiếng một vụ. NG. Đáng tiếc là từ khi tới Linh Châu, nó sinh ra chứng bệnh lạ, thầy thuốc khắp nơi không chữa được. Nghe nói có một danh y gì đã kê một bí phương, cần có được phong vũ trung hứng nước mưa, sau đó đun sôi rồi mang ra tắm mới có thể thuyên giảm. Đương vất vả tìm khắp nơi, may mà hôm nay các ngươi đã mò được vật này dưới đáy giếng cổ chùa Tháp Vương lên, Lão Đồ Hải biết được chắc chắn sẽ trọng thưởng hậu tạ, đến lúc đó bản quan sẽ nhân cơ hội để cử các ngươi. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vội va bái tạ, chỉ có điều Trương Tiểu Biện trong đầu lại có toan tính khác. Trong Miêu Tiên Tử, Lâm Trung Lão Quỷ đã mách cho hắn mấy việc lớn. Nếu đều thực hiện thành công thì tự nhiên sẽ được thăng quan tiến chức. Mây việc đó, một là đến hoang táng lĩnh giết con thần ngao, hai là dẫn bầy mèo vào giếng cổ chùa Tháp Vương mỏ phong vũ chung lên. Những sự việc đó, cứ liên tiếp diễn ra, chúng đều có mối liên hệ với nhau. Con việc thứ ba chính là phải bắt được giáo chủ Bạch Tháp chân nhân của tà giáo Tạo Xúc. Vì vậy, Trương Tiểu Biện bẩm báo Mã đại nhân, căn bệnh lạ của Phú Sát Minh Châu tiểu thư không phải dùng thuốc mà chữa được, nó có căn nguyên từ yêu nghiệt đang ẩn nấp trong đề đốc phủ. Nếu không sớm diệt trừ tận gốc, chỉ e gây hậu họa khôn cùng. Đúng thật là, hai tay sẽ toạc lưới kim tuyến, lôi hẳn ra ngoài chuyện thị phi muốn rõ sự thể thế nào, hãy xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ bảy, Bạch Tháp chân nhân. Mở Thiên Tích dẫn bọn Trương Tiểu Biện nấp trong phòng, ghé mắt nhìn trộm ra ngoài, mỗi một người đi qua, đề đốc Đồ Hải đúng cạnh khẽ nói với Mã đại nhân, đây là ai, là thân quyến cũng thế, là nô buộc trong nhà cũng thế, thân phận, lai lịch đều nói rõ ràng. Nhưng trong nháy máy đã kiểm tra hết một lượt, nhưng từ đấu chi cuối vẫn chưa phát hiện ra người nào khả nghi trong đó. Trương Tiểu Biện thấy con mèo đen chẳng nhúc nhích tí nào, trong lòng đã có chút bối rối. Thấy thần sắc trên mặt Mã đại nhân và đế đốc Đồ Hải đánh lại, hắn đã hơi chột dạ, nhưng Lâm Trung lão quỷ đã nói Bạch Tháp chân nhân ẩn nấp trong Nạ Đề Đốc Đồ Hải, làm sao sai lệch được. Xem ra, chưa hẳn hắn ta đã trà trộn vào đám thân quyến, nô bộc, có khả năng như Phan Hòa Thượng, đào một cái hang ngầm trong vườn để ẩn nấp không hay. Trương Tiểu Biện đang định tìm một cái cớ để lấp liếm, bỗng nghe Mã Đại Nhân hỏi Đề Đốc Đồ Hải, người trong quý phủ đờ ớ ra hết rồi chăng? Sao không thấy Tiểu Thư Minh Châu? Đề Đốc Đồ Hải đáp, con gái ta là người hiểu rõ thi thư lễ nhạc, đung mạo đoan chính. Sao có thể là Bạch Tháp chân nhân cầu tà giáo? Nó chỉ có hai con A Hoàn hầu hạ ở nhà sau, bây giờ đứng lúc loạn nghề xưa nay chưa từng ra khỏi nhà, cũng chưa bao giờ cho gặp người ngoài. Mã Thiên Tích gạn tổ sư trong nghề pha án, thẩm hình, xưa nay có biệt hiệu là Mã Vương gia, nghe đồn trong lực cật thẩm vẫn lao tinh tường như có ba con mắt, suy nghĩ thì kín đạo lạ thường, chưa từng bỏ qua một chi tiết nhỏ nhặt nào. Lão biết hôm nay nếu không bắt được Bạch Tháp chân nhân, một là đã đánh rắn động cỏ, từ nay về sau càng khó tiêu trừ. Hai là đã đích thân đem người đến phủ Đề Đốc tra xét một lượt mà không tìm ra bằng cứ xác thực nào thì thật khó ăn nói. Chính vì vậy, lão mới khuyên Đề Đốc Đồ Hải mời Tiểu Thư Minh Châu và hai á hoàng ra, chúng ta không sợ giết nhầm, chỉ e bỏ sót, đến loài thỏ còn cần đào ba hang, và lại chuyện này có quan hệ đến an nguy của cả nhà Đồ Đốc, không nên sơ suất chút nào. Đề Đốc Đồ Hải không còn cách nào, nghĩ thầm tạm thời cứ để Mã Vương ra người đắc ý đi, sau này chúng ta tính toán cũng không muộn. Lão liền sai người đưa tiểu thư vào vườn uống canh an tờ hờ ở. Mọi người đợi một lúc mới thấy tiểu thư Minh Châu được một á hòa dịu bên cạnh, chậm chậm đi ra, túi chào thỉnh an rồi mới đi lại uống canh sâm. Thịt con ngao rất giả, điều chế với củ nhân sâm nghìn năm nên vị canh hết sức nóng và đắng, khó uống gấp nhiều lần các thang thuốc khác. Tiểu thư Minh Châu bịt mũi uống nửa bát, còn lại hơn nửa bát thì đưa cho á hoàn uống. Trương Tiểu Biện lần đầu tiên gặp mặt tiểu thư Minh Châu, thấy làn thu thủy, nét xuân sơn, thực là chim sa cá lạn. Nếu chẳng phải là bà chúa tuyết cổ xạ dáng trần thì cũng là quảng hàn tiên tử trên cung trăng đầu thai, chẳng ngờ lao Đề Đốc Đồ Hải lại có đứa con gái xinh đẹp đoan chính như thế, nếu Trương Tam gia cưới được về làm vợ thì cũng không uổng một đời người. Trong lòng hắn động tà niệm, ngẩn người ra nhìn ngắm tiểu thư Minh Châu. Nào ngờ đâu, ngay lúc ấy, con mèo DNE trong lòng hắn đột nhiên co rút người lại, sợ đến nỗi toàn thân run lên bần bật, chỉ có đôi mắt mèo là nhấp ngay sáng. Trương Tiểu Biện cả sợ. Chẳng nhẽ có tiểu thư này chính là Bạch Tháp chân nhân tinh thông tà thuật tạ cổ xúc hay sao? Trương Tiểu Biện vốn không biết đặc trưng diện mạo của Bạch Tháp chân nhân, càng không do nó là nam hay nữ, nhưng nghe đồn vào những năm gia tinh đời mình, các tỉnh đã có chắt truy nã tên đầu đảng giặc cướp này nhưng ốt cuộc đã không bắt được và cũng không có ai chính mắt trông thấy chân thân của hắn. Tiểu thư Minh Châu chỉ là giai nhân tuổi vừa đôi tám, làm sao có thể là Bạch Tháp chân nhân đã nối tiếng lâu năm như vậy được? Chẳng lẽ yêu đạo đó đã tu luyện đến mức có thể thay hồn nhập xác hay sao? Nhưng trên người của đám yêu nghiệt tạo xúc ngưng tụ rất nhiều tà khí, đằng sau thường có vô số oan hồn bám giết, chính vì thế con nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu mới hạt sinh cảm ứng, sợ đến nỗi lông lá toàn thân dựng đứng lên, chỉ giận không thể nhanh chóng cao chạy xa bay, hoặc tìm một khe nước nào đó để ẩn nấp. Tình hình này thực giống hệt lúc gặp phải Phan Hòa Thượng ăn thịt trẻ con trong thành đũa. Bên cạnh tiểu thư Minh Châu là một á hoàn tùy thân chuyên hầu hạ nàng. Tuổi cũng mới chừng 15, 16, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương, đã được đưa vào phủ làm nô tỳ từ thuở nhỏ, cũng không phải là loại lai lịch bất minh. Bọn Trương Tiểu Biện toàn là người chân mắt thịt, chủ trì đại cuộc là Mã Thiên Tích tuy độc địa, lao luyện nhưng cũng không có mắt lửa người vàng, rốt cuộc cũng không nhận ra hai trong người đó là Bạch Tháp chân nhân. Mã đại nhân không khỏi do dự trong lòng, tay cầm chén trà mà trừ khử không quyết, ra hiệu cho Trương Tiểu Biện mau nghĩ biện pháp tìm đúng chân thân của Bạch Tháp chân nhân. Trương Tiểu Biện hồn vía lên mây, chỉ còn cách ngầm bóp chặt hai con mèo đen để nó đừng náo loạn, hai đại cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc này làm sao có thể là đám yêu tà được, lỡ ra nhận nhầm thì khó ám thoát được. Con mèo DNE tuy bị đùa thay nhưng vì quá sợ hãi, đến kêu cũng không dám kêu tiếng nào. Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn ngó một lần nữa ở bên ngoài hành lang, chỉ thấy tiểu thư Minh Châu và con A Hoàn của cô ta đang rời gót quay về, nhưng con nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu lại đột ngột run như cây sấy. Sợ có do cúm rúm mãi không thôi, rõ ràng có một vật gì đó đang từ đằng sau tiến lại gần khiến nó sợ muốn chết. Tương Tiểu Biện vội vã khoát tay ra hiệu mọi người hớ hành động tùy tiện hành động vì bây giờ mục tiêu mới bắt đầu đi tới. Chính lúc ấy, một con hoàng khác, to béo ngờ ngờ nghệch ló ra. Trong lòng ả ôm một con chó sù lông trắng, đi thẳng đến hành lang để uống canh. Bên cạnh tiểu thư Minh Châu vốn có hai con A Hoàn, đây là chuyên làm việc vặt, và ôm chó hộ tiểu thư. Trương Tiểu Biện thấy cặp mắt vàng của con mèo vần lên tia máu. Hiểu rằng nó đã sợ hãi đến mức tột độ nên mới sinh ra như thế. Hắn đột ngột nhớ lại lúc trong lò đúc ở hoang tàng lính, gặp phải Lao Thiết Trung đang hấp hối, nghe lão kể lại rằng, trưởng quay thiết công kể của Tùng Hạc Đường, đã bí mật đem cương thi vào núi hoang để bán cho con chó sù lông trắng, rồi bị giết chết. Chẳng nhẽ con chó sù được Thiết Công Kê gọi là Bạch Gia đó, chính là Bạch Tháp chân nhân. Trương Tiểu Biện phản ứng rất nhanh, con chó sù lông trắng đó cho dù không phải là Bạch Tháp chân nhân thì hẳn cũng có mối quan hệ mật thiết với yêu đạo. Thật đúng là số kiếp nó đa đến hồi mặt vận, nếu con A Hoàng ngốc nghếch đó không ôm con chó đến uống nước canh thì thiếu chút nữa đã bị nó qua mặt rồi. Mã đại nhân thấy Trương Tiểu Biện gật đầu làm hiệu liền đạp vỡ chén trà trong tay. Con chó sù lông trắng đảo lộn cặp mắt gian dảo, lướt đi qua hành lang tựa hồ như đã cảm thấy có nguy cơ đang tiềm phục, đương khi hết sức nghi ngờ trong dạ, đống nghe trong phòng có tiếng vỡ loảng xoảng, tình hình có vẻ nguy, tựa như chim sợ cảnh cong, nó vội rẽ khỏi lòng con A Hoàng nọ, chạy xuống đất đào thoát. Công sai mai phục bốn mặt như hùm như hổ, cùng cất đùa ra, nhưng đều cho rằng cần phải bắt con A Hoàng ngốc điếc, chẳng ai thèm để ý đến con chó sù lông trắng, liền mặc kệ cho nó chạy vào qua. May thay, Tôn Đại Ma Tử nghe thấy tiếng Trương Tiểu Biện chi hô, nhanh tay nhanh mắt quát lên, cho mày chết này. Một gậy quét ra khiến con chó bị hất tung lên trên không, hộc máu mồm, lăn xuống đất. Trương Tiểu Biện vội vã rút ngay sợi lòi tói, trói nghiến con chó thành một đống. Con A Hoàn bế con có cũng bị toán bổ khoái đè chặt xuống đất, sợ hãi đến em mở ức vai đái ra quần, ư ơ không nói thành lời. Đế đốc Đồ Hải không rõ đầu đuôi, cũng không nhìn thấy Bạch Tháp chân nhân ở đâu cả. Sao ả lịt hồ đổ trói một con A Hoàn sai vật và một con chó sù lông trắng trong nhà. Mã đại nhân hạ lệnh cho thủ hạ không được lô mãng để tránh làm cho kẻ vô tội phải sợ hãi, rồi lão mượn một di na mật thất trong phủ đế đốc, cho đốt đèn để thẩm án trong đêm. Nào ai ngờ nổi không tra án thì thôi, chứ hỏi ra thì làm rõ được một kỳ án kinh thiên động địa. Thì ra, ả A Hoàn bế chó hoàn toàn không can hệ gì, thứ mà con mèo đen Linh Châu sợ hãi chính là con chó sù lông trắng đó. Mặc dù vậy, từ xưa tới nay, việc thẩm án chỉ là tra hỏi người để lấy khẩu cung chứ sao có thể cật vẫn ra hành tung của Bạch Tháp chân nhân từ mồm một con chó. Cho dù Mã Thiên Tích là người giỏi việc xét đoán các đại án quan trọng, nhưng trước tình hình đó cũng đành bỏ tay, đành phải cho thắp đèn trong gian mật thất, đòi một số người có liên quan đến để hỏi, chủ yếu là tra xét lai lịch của con chó sù lông trắng trong phủ đế đốc. Lúc ấy, lão mới biết con chó được mua ở thành Bắc Kinh, xưa nay vẫn ngoan ngoãn dễ bảo, giỏi đoán ý chủ nhân, chưa từng thấy có cử chỉ dị thường nào. Lúc ấy, trong mật thất trỏ còn đề đốc Đồ Hải, Mã Tuần Phủ ạ Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử. Con chó trắng bị Tôn Đại Ma Tử đánh trúng một gậy hộp máu, bị xích lại ở một góc mật thất, nằm phục xuống ngoan ngoãn, gục đầu không ngừng liếm lạp vết thương trong ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Trong lòng Đồ Hỉa đầy sự bất mãn, nghĩ thầm, tên họ Mã không hiểu hồ đồ thế nào ảm lại nghe lời khoác lác của Trương Tiểu Biện, nửa đêm nửa hôm đem cả nhà ta ra hành hạ khổ sở, rốt cuộc lại bắt một con chó không liên quan gì. Con chó này làm sao là Bạch Tháp chân nhân cho được? Định đùa cợt như vậy, chẳng nhẽ không sợ vướt dâu hùn của bản đồ đốc ta sao? Lão bất giác định bụng nổi dân đùng đùng ngay lúc ấy. Đế đốc Đồ Hải còn chưa kịp nói, đông nghe Mã đại nhân vô an rất mạnh, mắng thẳng tặc tử còn dám man trá, gọi tả hữu mau chuẩn bị đại hình, dùng cây châm thép chấm với phân nóng đâm vào bụng con chó. Đế đốc Đồ Hải những tưởng Mã đại nhân tìm một cớ để rút lui nên mới dùng địa hình để tra khảo một con chó trắng. Lão càng thấy bất mãn, huống hồ đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Nghĩ đoạn, lão liền giơ tay ngăn lại, nói, con chó này lúc bình thường rất dễ bảo, chưa từng sủa đồng can cản, vì vậy người trong nhà rất yêu quý nó, sao các ngươi lại cứ cố đánh đập nó thế? Mã đại nhân nói, đế đốc có chỗ còn chưa biết đấy thôi. Như bản quan thấy, con chó này đúng là hết sức bất bình thường, chắc chắn nó vốn không phải là một con chó. Nói đoạn, lão lại sai tả hữu lập tức tra tấn. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử dạ gian lĩnh mệnh, vén tay sán áo hùng hổ định xông lên động thủ, đống nhiên con chó lông trắng đang bị xích ở góc tường đứng thẳng dậy như người rồi phục xuống đất, khấu đầu lệ như tê sao, hơn nữa miệng còn phát ra tiếng người, thẩm quan minh giám, nay tôi đã bị khám phá ra hành tung, biết không thể ẩn nấp được nữa, không dám man trá điều gì, chỉ xin được miễn phải chịu tra tấn. Âm thanh phát ra sắc nhọn như chọc vào màng nhĩ, nghe ý tứ trong lời nói, hẳn là nó sợ bị tra khảo nên xin tha mạng trên công đường. Đế đốc Đồ Hải sợ đến mức trợn tròn mắt, há mồm, sao trong phủ lại nuôi một con yêu quái như thế này? Mã đại nhân nhăn mặt lạnh như tiền, sai bài đầu tả hữu cắt đứt mấy sợi gân lớn của con chó trắng, giải đến trước mặt để thẩm vấn lấy khấu cung. Con chó trắng biết mình đã rơi vào tay quan phủ thì chẳng có gì tốt đẹp chịu đau đớn khi bị cắt đứt gân, hai ám ánh lên những tia oán độc, nhưng lại sợ bị tra tấn, đành phải cung khai sự thực, tự nhận mình chính là Bạch Tháp chân nhân. Từ những năm cuối đời Bắc Tống ở thành Linh Châu đã có những hành động của đám tạo xúc, lúc ấy là bắt cóc người bằng đủ các thủ đoạn, người thường khó có thể tưởng tượng được ra nổi. Có một loại lưu lạc giang hồ biểu diễn kiếm tiền, chuyên diễn các tạp kỹ để mưu sinh, trong đó có những kẻ chuyên thuần dưỡng chó để diễn xiếc. kẻ luyện chó để diễn đều là những lao già lớn tuổi, nhưng những con chó ấy đều không phải là chó thật mà là những đứa trẻ bị bắt cóc. Người đời không biết tường tận, đều cho rằng bọn người đó có yêu thuật, hóa phép người thành súc vật, có thể biến đàn bà, trẻ con thành súc vật để bán lấy tiền. Câu chuyện đồn đại được chuyển ra thêm thắt yếu tố thần kỳ khiến người nghe phải biến sắc, nhưng kỳ thực không phải là như vậy. Bọn bất lương dùng thuốc mê bắt cóc những đứa trẻ tầm 4, 5 tuổi ở các thôn làng rồi đem về nhà, giết một con chó có vóc dáng xấp xỉ đứa trẻ nọ, lột bỏ da, rồi nhân lúc còn ấm nóng phủ lên người đứa trẻ. Bộ da chó vừa vặn đẫm máu me còn tươi nguyên sẽ thịt chặt vào đứa bé, không thể lột da được nữa. Bọn nhiệt đồ tạo xúc còn dùng các thủ đoạn để hành hạ, bắt đứa trẻ trong bộ da chó phải bắt chước giống hệt các động tác của loài chó, nếu không nở gờ hở. L sẽ bị đánh chết, vứt xác ra ngoài đồng hoang. Đến khi đứa trẻ đã thuần phục, chúng mới đem ra ngoài phố làm chó diễn xiếc kiếm tiền. Con người thì khôn ngoan hơn chó thì dẫu là trò lật bảng đọc chữ hay nhảy vòng, vái lạy, lạn lộn đều không phải bảo ba nhiều, vì vậy thường hấp giờ ơ người xem và kiếm được nhiều tiền thưởng. Mặc dù vậy những đứa trẻ khoác bộ da chó đó bị bọc chặt tới mức nóng bức khó chịu, hơn nữa cơ thể không thể lớn và phát dục được, ngay cả ngày đông lạnh giá hay tháng hè oi bức cũng chỉ có một bộ da chó trên người, toàn thân chúng bị cảm nóng mã lạnh, không qua 6 tháng, 1 năm sẽ bị chết ngộp trong bộ da chó, tình trạng thảm thương không kể xiết. Nhưng tà thuật tạo xúc chỉ hưng vượng đến khi người Kim xâm chiếm phương Nam, bắt hai vua Huy Tông, Khâm Tông. Thiên hạ đại loạn, nước mất nhà tan, quan lại hình ngục chỉ có làm vi, quan lại coi mạng người như cỏ rác, tính mạng người dân không có giá trị gì, muốn bắt là bắt, muốn giết là giết, chẳng khác nào giết một con giận, con rệp, tuyệt nhiên chúng không bao giờ để tâm. Đúng thật là, tha làm chó thời bình, chớ nhằm lúc loạn mà sinh làm người. Muốn biết sự thể thế nào xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 8, cuốn gai cha, lột ra hỏi. Bạch Tháp chân nhân tự biết khí số mình đã hết, lại sợ bị quan phủ cha khảo tàn khốc, đành thổ lộ hết sự thật, nói ra nguồn gốc của phái tạo xúc. Theo lời truyền tụng của dân gian, cái gọi là tà thuật tạo xúc phần nhiều chỉ vào đám yêu nhân biết thuật lạ, mê hoặc đàn bà, con trẻ, bắt họ phải uống nước bùa chú, biến người sống thành các loại xúc sinh như lợn, lựa, bò, dê rồi mang ra bán ở chợ để kiếm tiền, nhưng thực chất đó chỉ là những lời đồn đại ngoa truyền, không có thực. Người dân không hiểu nội tình, thấy bọn chó biểu diễn trên phố, con nào con nấy lanh lợi, ngoan ngoãn, đều cho rằng nghệ nhân biểu diễn xiếc có ngón nghề cao cường chứ nào biết đâu, những hành động ám muội mà bọn chúng đã làm toàn là những việc không còn lẽ trời. Mãi tới sau này, khi thế sự dần dần ổn định, quan phủ mới bắt đầu truy nã đám tạo xúc, hễ bắt được đều dùng cực hình xử trí. Dưới sự trấn áp bằng hình phạt tàn khốc, bọn chúng dần dần biến mất. Mặc dù vậy, mỗi lần có chiến tranh hay thiên tai, lòng người không yên ổn, phong tục không được như xưa. Tà giáo tạo xúc lại được khôi phục, dần dần tạo được thanh thế, bái tháp cổ làm tổ sư, tự xưng là tháp giáo. Chúng chuyên đi cắt nam dương, nữ âm của người chết phối làm thuốc, hễ luyện thành thuốc mê thì có thể sai khiến được các loại động vật, lớn thì to như trâu, voi, ngựa, cá kình, nhỏ thì bé như côn trùng, kiến, chuột. Đám yêu tà tháp giáo phần lớn đều bí mật lẩn trốn, mai danh nhận tích, sai khiến các loại xúc sinh để làm những việc gian tà phạm pháp, quan phê hát. Ủ cấm đoán nhiều lần mà không dứt được. Bạch Tháp chân nhân còn vang danh trước khi Bạch Liên giáo nổi dậy, các châu, phủ huyện ở khắp nơi đều có cáo thị truy nã tên giặc này. Tuy thế, hắn sinh ra đã có dị tướng, bẩm sinh còi cọc, cao không đầy ba tấc, mặt mũi hết sức khó coi, từ nhỏ đã bị người nhà xem như quái vật, vứt bỏ ở vùng núi hoang mạc mặc cho tự sinh tự diệt. May mà hắn mệnh lớn không chết, cứ lăn lóc ăn trái cây, uống nước suối để sống, sinh hoạt cách biệt với trần thế mấy năm. Sau này hắn gặp được một dị nhân tháp giáo trong núi sâu, được truyền thụ sách lạ, học được tà thuật, từ đó mới xuất sơn làm những chuyện gian tà, đồng thời, thu nạp rất nhiều môn đồ, đệ tử, trở thành giáo chủ của tháp giáo, tự đặt hiệu là Bạch Tháp chân nhân. Nhưng, vì Bạch Tháp chân nhân có hình thủ tướng mạo hết sức đặc biệt, lúc ngày thường không ra khỏi cửa thì thôi, chứ hễ ra ngoài đường thì ắt sẽ bị đám bổ khoái tinh mắt nhận ra hành tung bắt lấy để hỏi tội, làm sao có thể sống ung dung ngoài vòng pháp luật cho đến tận ngày nay. May mà hắn bẩm sinh đã giỏi sủa tiếng chó, thường ghịa làm chó trèo tường băng vách, nhanh nhẹn như gió. Chính vì vậy, hắn vạch nhưu, làm theo cổ pháp từ thời Tống, lột ra một con chó Bắc Kinh lông trắng, rồi cứ để máu me đầm địa như thế mà khoác vào người. Từ đó về sau, hắn coi như lắc mình biến thành một con chó trắng ngoan ngoãn, từ tướng mạo đến cử chỉ đều không hề sai lệch, hoàn toàn giống như thật. Bạch Tháp chân nhân tuy thanh thế rất lớn, là đầu sỏ của một gian đảng nhưng lúc ấy triều đình mãi trấn áp Bạch Liên giáo, không có thời gian để mắt đến chúng. Từ sau khi Bạch Liên giáo bị tiêu diệt, các địa phương truy nã bọn cầm đầu phản tặc rất gắt. Tháp giáo cũng dần dần bị tan rã, đám tàn dư im hơi lặng tiếng, trà trộn trong dân gian. Có câu rằng, cao tay thì ẩn trong triều, bình bình thì ẩn chỗ nhiều thị phi, Bạch Tháp chân nhân giả làm một con chó, trốn vào nhà giàu có, đám bổ khoái vốn không biết chân tướng của hắn, muốn truy nã chẳng khác nào mò kim đáy biển, tìm đâu cho ra. Tới khi loạn Việt Khấu Lan tới Giang Nam, Bạch Tháp chân nhân liền nhân cơ hội, trà trộn vào phủ tướng quân của Đồ Hải, theo cả nhà già trẻ, lớn bé của Đồ Hải về thành Linh Châu. Ở đây, hắn câu kết với đám dư đảng cũ, định nhân cơ hội loạn lạc lấy tiền bạc trong công khố. Trong đám môn đồ của Bạch Tháp chân nhân, chỉ có lối hành xử của Hòa Thượng Chuột là kỳ bí nhất. Phan Hòa Thượng đem bầy chuột nấp vào huệ viên rồi đào một đường địa đạo, lén ăn các bạc trong công khố mang về. Mắt thấy đại công sắp cáo thành, nào ngờ không rõ vì sao hành tung của lão bị bại lộ, khiến Phan Hòa Thượng rơi vào tay quan phủ, bị giải ra giữa chợ Lăng Trì Tùng Xẻo. Việc này khiến Bạch Tháp chân nhân tức đến nỗi muốn đập đầu vào tường, thống hận đám công sai chó diều của quan phủ không sao kể xiết. Song, hắn cũng không rõ tại sao Phan Hòa Thượng bị sa cơn nên không dám mạo muội lộ diện, đành ngấm ngầm sai con thát tử khuyển ở Hoang Táng Lĩnh vào pháp trường Linh Châu náo loạn một phen, coi như thay đồ đệ rửa hận. Nào ngờ, chuyện vẫn còn chưa kết thúc ở đó, đầu chó của con thát tử khuyển cũng bị quan phủ treo trong thành để thị chúng. Bạch Tháp chân nhân liên tiếp bị cắt đi các cánh tay đắc lực, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn biết nhất định có cao nhân muốn đối phó với hắn, nếu không, chỉ với đám quan binh Linh Châu thì không thể giết được con thần ngao hung tàn như thế, may mà hắn vẫn còn ẩn nấp kín đáo trong phủ đế đốc, bằng không, lúc ấy át hẳn đã bị quan phủ bắt sống xử trị rồi. Bạch Tháp chân nhân nham hiểm, giảo hoạt, cực kỳ đa nghi, càng nghĩ càng thấy phủ đế đốc chưa chắc đã là nơi an toàn. Hắn định bụng trốn ra khỏi thành để ẩn náu, nhưng thành Linh Châu đang bị Việt Khấu tầng tầng lớp lớp bao vây, cửa thành đều đóng chặt, đến nỗi một con chim cũng bay không lọt, vì vậy, hắn định trốn vào một căn nhà hoang trong hang cùng ngõ hẻm nào đó. Lúc bấy giờ đang khi binh mã hỗn loạn, chỗ nào cũng có rất nhiều phòng trống có thể ẩn nấp được, chẳng ai thèm để ý đến một con chó hoang trong một căn nhà trống, cũ nát, thế mới là cách trốn tránh ổn thỏa nhất. Vốn đám tháp giáo tạo xúc đều thờ một tòa tháp cổ làm tổ sư, rất tin tưởng rằng trên thế gian tồn tại sự hiển linh của tháp. Hồi xưa ở thành Linh Châu, có một tòa cổ tháp cao chọc trời, được gọi là Vạn Tháp Chi Vương. Tòa bảo tháp bát giác này tuy đã bị phá hủy từ lâu nhưng trong giếng cổ dưới chân tháp vẫn còn giấu một cái chuông đồng có thể quần tụ mưa gió. Cổ vật linh thiên hội tụ long khí của tháp đáo nghìn năm, vì vậy đám yêu tà đó đều coi thành Linh Châu là thánh địa, lấy đó làm xào huyệt của tháp giáo. Mấy năm trở lại đây, Bạch Tháp chân nhân vất vả tìm kiếm Phong Vũ Trung nhưng không có kết quả, đột nhiên nghe nói vật đó đã hiện thân, đương nhiên hắn sung sướng phát điên. Chẳng ngờ tính sai một bước, khác nào quan vũ sơ ý mất Kinh Châu. Vừa tới hành lang hắn đã phát hiện sự tình không ổn, nhưng không kịp thoát thân lẩn trốn thì đã bị Nguyệt Ảnh Ô Đồng Kim Tuyến Miêu của Trương Tiểu Biện nhận ra, bị bắt ngay tại trận, nếu hắn nhẫn nhịn không lộ mặt thì ai mà tìm ra được. Hắn nghĩ một lượt từ đầu đến cuối càng thấy chuyện xảy ra rất vô duyên vô cớ, đành tự nhủ chắc là do quỷ thần xui khiến ra thế, số mệnh đã định, ắt phải có hạn lớn ập xuống, sự tình do nhân quả chứ không phải do người có thể tính ra được. Mã Thiên Tích trước đây làm chi phủ đã từng đích thân phá được một cái án liên quan đến phải tạo xúc. Hồi ấy có kẻ bất lương bắt trẻ con bọc vào tấm da khỉ, lại dùng xích sắt trói lại, bắt gõ phèn diễn xiếc. Con khỉ thấy kiệu của Mã Chi Phủ đi qua liền cản lại giữa phố, quỳ xuống giọt nước mắt, dập đầu. Mã Chi Phủ biết là chuyện lạ liền đưa cả người và khỉ về nha môn mới vỡ lẽ được sự tình. Trong gian mật thất lúc này, thấy con chó trắng có hình dạng kỳ dị, Lao đã hiểu được bí mật của hắn, liền giả vờ cất tiếng đe dọa, quả nhiên làm cho tên giặc phải sợ và phục xuống đất cung khai. Xem ra dấu ngón nghề của bọn giặc có thiên biến vạn hóa bao nhiêu cũng không che mắt được kẻ già dặn ở chốn công môn, thật đúng là, nước cờ đi trước đã giăng bẫy. Địch dâu mưu mô cũng trắng tay. Lúc ấy, Bạch Tháp chân nhân đã bị cắt gân, thành một kẻ tàn phế, dẫu có bản lĩnh bằng trời cũng không cách nào thi triển được nữa. Hắn biết kiếp nạn này khó thoát, cực chẳng dã phải đem hết sự thật khai ra. Thân đã làm đến giáo chủ của tháp giáo, một khi rơi vào tay quan phủ, biết số mình đã tận, chỉ mong thượng quan đem lòng nhân tử. Đừng dùng thủ đoạn tra tấn tàn khốc. Hắn tự biết tội mình tày trời, chắc chắn phải chết không sai, nhưng mong được xem xét đến việc đã nói rõ nguồn gốc của tháp giáo và tấm thân tu luyện vất vả mấy chục năm mà đừng động đến việc chặt chém, chỉ xin được chết toàn thây, kiếp sau dẫu phải làm trâu ngựa cũng không dám quên ơn. Mã đại nhân càng nghe càng căm tức. Bọn thối tha này đã hoành hành gây họa cho người đời bao lâu nay, cứ tự cho rằng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, làm biết bao nhiêu việc ác, đến ngày bị bắt giải tới công đường. Lộ rõ nguyên hình mới biết đến đường van vị xin tha, cái gì mà tự biết tội chết khó thoát. Muốn không phải chịu cực hình cũng được nhưng phải mau công khai toàn bộ dư đảng của tháp giáo, nếu có nửa lời man trá, nhất định sẽ không dung thứ cho đâu. Nạc hương ngờ Bạch Tháp chân nhân thả chết không khai ra những chuyện đó, Trương Tiểu Biện cùng Tôn Đại Ma Tử liền dùng kim dài chấm vào phân lỏng, hết cây này đến cây khác đâm vào những chỗ da thịt mềm khiến Bạch Tháp chân nhân đau quá, gào rú thảm thiết, mồm phun ra toàn lời nguyền rủa độc địa khôn cùng, các ngươi là đồ chó diều của triều đình, chỉ quen trò cáo mượn oai hùng, dám cả gan này đọa tấm pháp thân đắc đạo của bản chân nhân, ta nguyền rủa các ngươi, đứa nào cũng phải chết không yên. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều là kẻ sắt đá nhẫn tâm, lại rất ghét đám yêu tà tạo xúc, thấy điệu bộ Bạch Tháp chân nhân hung hăng, cắn răng chịu tra tấn không chịu cung khai, cả hai càng nóng mắt, chửi rằng, tiên sư cha nhà mày, còn dám mở mồm nói cứng, để xem ông nội nhà mày chọc nát cái lưỡi rồi móc mắt mày ra thế nào. Nói đoạn, dùng kim đâm vào không chút dung tình, tới mức tấm thân đội lốt chó của Bạch Tháp chân nhân không còn chỗ nào toàn vẹn, sau đó lại giơ kim định chọc vào lưỡi và mắt của hắn. Mã đại nhân ở bên cạnh thấy rõ ràng, biết Bạch Tháp chân nhân tuy sợ bị tra khảo nhưng lại càng sợ việc cùng khai ra đồng đảng, chứng tỏ đằng sau lưng hắn còn có những nhân vật cực kỳ lợi hại. Nếu cứ tiếp tục tra tấn ác nó đau đớn mà chết mất, vì vậy, lao hạ lệnh cho Tả Hữu ngừng châm kim tầm phân, hạ giọng thương nghị với đề đốc Đồ Hải vài câu. Đồ Hải cũng chẳng phải kẻ tử tế gì, lao nói với Mã đại nhân, chuyện này chớ truyền rộng ra ngoài, cứ kết liễu tính mạng của thằng này trong mật thất là tốt nhất. Sau đó lao còn nghĩ ra được một cách hết sức hiểm độc nữa. Mã đại nhân nghe xong, gật đầu đồng ý, rồi dặn Trương Tiểu Biện mấy câu, bảo hai người cứ theo ý của đề đốc đại nhân mà kết liễu tính mạng của Bạch Tháp chân nhân, sau đó hủy thi thể, xóa tung tích. Đoạn, lão liền cùng Đồ Hải rời khỏi gian mật thất. Trương Tiểu Biện đợi Mã đại nhân đi khỏi liền bảo Tôn Đại Ma Tử ra ngoài chuẩn bị mấy thứ cần thiết. Trong gian mật thất chỉ còn lại một mình, hắn dương mắt nhìn Bạch Tháp chân nhân rồi ha hả cười lạnh lùng, chửi rằng, thằng cậu tặc, giờ này năm sau là dỗ đầu của nhà ngươi rồi, Trương Tam gia ta là người ngay không làm việc cám muội, trước khi ngươi chết cũng cần phải cho ngươi chết một cách rõ ràng, kẻo xuống đến âm phủ phải làm con ma hồ đồ. Thang hoa thượng chuột trong Huệ Viên và con thần ngao trong Hoang Táng Lĩnh đều chết trong tay của Tam gia ta đây. Bạch Tháp chân nhân tuy biết mình chết chắc nhưng không bao giờ tưởng tượng nổi mình không sống được qua đêm, than rằng, trước đây, Phan Hòa thượng bị bắt 3 ngày mới trói giải ra chợ Tùng Xẻo, sao đêm nay đã giết ta luôn rồi. Nói đoạn, hắn đổi giọng nghiến răng rít lên, ta đã tung hoành thiên hạ mấy chục năm trời, chẳng ngờ rốt cuộc hồ đồ thế nào lại chết trong tay thằng tiểu tặc nhà ngươi, ta chết cũng không nhắm mắt được. Trước lúc bị hành hình, Bạch Tháp chân nhân không khỏi tim lạnh lòng run, càng nghĩ càng sợ, giọng điệu cũng nhung đi, vật này rằng, xin trương bài đầu niệm tình pháp thân của ta tu luyện chẳng dễ, hơn nữa hình hài xấu xí này đã trộm sống trên đời nhiều năm, hay là để ta được chết nhẹ nhàng một chút, giữ cho cái thây vẫn còn toàn vẹn. Nói đoạn, nước mắt, nước mũi chảy giàn giụa, bảo với Trương Tiểu Biện ở chỗ đó, chỗ nọ có chôn một hộp kim dương tiền, chỉ cần toại nguyện cho hắn thì những thứ trong hộp tiền đó đều thuộc về họ Trương hắn cả. Trương Tiểu Biện một mặt ngầm ghi nhớ địa điểm chôn giấu kim dương tiền, một mặt cất lời rằng, chắc hẳn đống kim dương tiền đó đều là của bất nghĩa, Tam gia đương nhiên sẽ tính sổ nhận về, chẳng lẽ còn phải khách sáo với loại cẩu tặc như nhà ngươi hay sao? Có điều, ngươi van mài với ta cũng vô ích thôi, mới rồi đề đốc Đồ Hải đã dặn dò không thể để nhà ngươi chết sung sướng. Mắt mẹ được, chúng ta là công sai thì phải chịu sự sai khiến của con trên, không thể tự quyết, chỉ e Trương Tam gia này khó lòng mà chu toàn cho nhà ngươi. Nhiều nhất, chúng ta cũng chỉ có thể đến Tết Thanh Minh hóa thêm chút ít tiền vàng cho ngươi mà thôi, âu cũng là để ngươi bớt chút khổ sở dưới chốn âm tào. Bạch Tháp chân nhân không ngờ Đồ Hải đã có lời dặn dò, trong lòng sợ run lên, nói, không rõ chúng định xử trí bản chân nhân thế nào. Định mổ bụng moi tim hay lăng trì Tùng Xẻo? Hay muốn dùng xe xé xác, chém ngang lưng? Lúc ấy, Tôn Đại Ma Tử đã quay về, trong tay cầm một cái ống gỗ, bên trong chứa toàn bong bong cá đang đun sôi sùng sục, ngoài ra còn mang theo 2 mảnh bao gai đã bị cắt nát. Trương Tiểu Biện chỉ vào đó rồi nói, quan gia có lệnh, niệm tình ngươi van vị đáng thương, không nỡ dùng đến đao búa hành hình, chỉ cho ngươi nếm một trận cuốn gai cha, lột ra hỏi. Nghe nói năm xưa, lúc Nhạc Vũ Mục bị hoan uổng, cũng phải chịu lối tra khảo này. Có điều, loại thối tha nhà ngươi tội ác ngập đầu, đúng là tự gây tội nghiệp thì đừng mong sống, nay sắp bị đạo trời chu diệt, sao có thể sánh ngang với Nhạc gia được, mau câm mồm lại mà nhận cái chết cho rồi. Bạch Tháp chân nhân có khí lượng hẹp hòi, hơn nữa xấu xí hèn đớn, biết phải chịu hình phạt quấn gai lột ra, hiểu rõ đây là một cực hình hết sức tàn khốc, lại nghe những lời vừa rồi, lập tức vừa nổi giận vừa kinh hãi, hoẹ một tiếng phun ra ngụm máu bầm, sắc sùa vài cái, điên cuồng chửi mắng, ta ẩn mình trong phủ đề đốc đã bao nhiêu lâu, chưa từng làm hại đến già trẻ lớn bé trong nhà. Thế mà thằng cậu quan Đồ Hải độc ác với ta như thế sao? Được rồi, các ngươi đã đem thủ đoạn độc địa như thế để hại tính mạng của ta, bản chân nhân sau khi chết sẽ niệm huyết chú, toàn thành Linh Châu sẽ thây chất như núi, máu chảy thành sông, người ngậm xúc sinh đều chết hết. Thật đúng là, người đời cứ bảo trời xa, ai hay báo ứng hóa ra nhãn tiền. Muốn biết chuyện S. Đau thế nào, xem hồi sau phân giải. Hồi thứ 9, Nhạn Doanh. Bạch Tháp Chân Nhân vốn là một nhân vật có tiếng tăm chấn động thiên hạ, chẳng ngờ qua khe lật thuyền, bị người ta không tốn chút hơi sức bắt sống, lại còn bị cắt gân, giày vò đủ kiểu. Biết là mình sắp ngậm hờn chết trong mặt thất, hắn van vị vật mài bọn Mã Thiên Tích đừng dùng đao búa chặt chém, ý hắn là tốt nhất cho uống thuốc độc hoặc một sợi dây gai để thắt cổ chết. Nhưng Mã Đại Nhân và Đề Đốc Đồ Hải nọ đều là những kẻ nhẫn tâm độc địa, không dùng đến đao kiếm thì cũng không thể nhẹ tay dung thứ cho tên trọng phạm này, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế, nên mới dặn Tả Hữu dùng đến hình phạt quấn gai keo ra cá, sau đó mới rời khỏi mật thất, đi tuần thị bố phòng trong thành. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nhận lệnh phải đích thân kết liễu tính mạng của tên ác tặc, liền dùng dao cạo sạch lồng trên khắp mình Bạch Tháp Chân Nhân, sau đó đem miếng bao gai cắt thành từng sợi mảnh, nhúng từng sợi vào keo đang sôi rồi nhân lúc còn nóng, dán lên người hắn. Trong phút chốc, từ đầu đến chân tên ác tặc đã dính đầy hàng trăm mảnh bao gai vụn. Lúc đó, Bạch Tháp Chân Nhân đã khiếp hãi tới mức toàn thân run lên cầm cập, cứt đái vai tung tóe, muốn cứng cũng không cứng nổi nữa, đành phải nhất loạt cung khai hết núi ẩn nấp của dư đảng, không dám giấu giếm mảy may, chỉ cầu xin núi tay để hắn được chết mát mẻ một chút. Tôn Đại Ma Tử mắng rằng, ta xem đám giặc dòi bỏ các ngươi thật chẳng đáng mặt tí nào, quả nhiên giống hệt thằng Hòa Thượng Chuột, trong người không có lấy một chút khí khái anh hùng, dưới tay đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, phạm tội tày trời như thế mà cũng chỉ đền bằng một cái mạng nhà ngươi, cho dù lăng trì muôn mảnh cũng là dễ dãi cho ngươi lắm rồi. Hôm nay phải chết thì cứ thẳng thắn vươn cổ ra mà chịu chết là được rồi, sao lại có những cử chỉ đê hèn như thế? Trương Tiểu Biện cũng đứng cạnh cười mỉa rằng, pháp thân của chân nhân tuy tôn quý nhưng cực hình quấn gai lột da này lại khá khó chịu, không được để cho chết ngay. Chúng tôi không phải là những đao phủ tinh thông ngón nghề, hôm nay lần đầu tiên làm việc này, xuống tay không khỏi có chỗ vụ về, nặng nhẹ thế nào cũng mong chân nhân lượng thứ cho. Trương Tiểu Biện nghe Bạch Tháp Chân Nhân càng nói càng oán độc, liền chửi rằng, cầm mõm. Bọn ông hôm nay thay trời hành đạo, đưa thẳng cẩu tặc nhà ngươi lên đường, mau nhân lúc còn sớm sửa, đến Uổng Tử Thành ở Phong Đô dưới Âm Ti mà báo tên đi. Nói đoạn, hắn cũng Tôn Đại Ma Tử tối xuống, phồng mang trận má liên tiếp thổi hơi lạnh vào mình mẩy của Bạch Tháp Chân Nhân. Vốn là cực hình quấn gai lột ra không được đưa vào chính điện, chỉ là một hình thức tra khảo tàn khốc được lưu truyền từ thời Nam Tống, về sau cũng nhiều lần được sử dụng để hành quyết tù phạm. Đầu tiên, đao phủ dùng giải gai tẩm keo nóng, dán vào da thịt trên cơ thể trần truồng của phạm nhân, keo bong bóng cá rất dính chặt tới mức không thể bóc ra được. Đợi tới khi chúng xe mặt, đao phủ mới kéo đầu giải gai, rút một cái lôi theo cả mảng da lẫn thịt, vì vậy mới có tên là quấn gai cha, lột ra hỏi. Dẫu là hảo hán mình đồng da sắt cũng không chịu nổi loại độc hình này, thế nên mới có câu rằng, khiến cho hảo hán mất hồn, dẫu là cứng cỏi cũng còn thất kinh. Toàn thân Bạch Tháp Chân Nhân đã quấn đầy giải gai, Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thi nhau thổi từng luồng hơi vào cơ thể hắn. Thấy lớp keo bong bóng cá đã se nguội, ước chừng có thể hành hình được rồi, cả hai liền thử túm chặt một miếng vải gai trên lưng Bạch Tháp Chân Nhân rồi mắm môi mắm lợi kéo ngực ra, chỉ nghe soạt một tiếng, một miếng cả da lẫn thịt đã bị lột tung ra, những tia máu bắn vọt xuống đất. Bạch Tháp Chân Nhân đau đớn quá, rú lên như lợn bị chọc tiết, gào thét kêu trời kêu đất. Sau khi hành hình, trong gian mật thất vương vãi máu thịt khắp nơi, nhìn kỹ thì đúng là có một bộ xương người dị dạng trong tấm da chó. Trương Tiểu Biện mời viên quản gia trong phủ đến nghiệm hình rồi mới nổi một đống lửa để đốt thây xóa vết, còn lại những chuyện quan phủ chiếu theo khẩu cung, ngầm bố trí chóc nã dư đảng tháp giáo ngoài vòng pháp luật như thế nào thì khỏi phải cần nói thêm. Việc yêu đạo ẩn náu trong phủ đế đốc đương nhiên không thể nói rộng ra ngoài, chỉ có điều cả nhà trên dưới đều phải chịu nhiều sợ hãi, định bụng đợi đánh lui Việt Khấu sẽ mời gánh hát tới diễn mấy vở kiểu Tam Anh Chiến La Bố, Vất Chỉ Cung một roi đoạn giáo, qua năm ải chém sáu tương có lời tuồng diễn võ trấn trạch, những chuyện đó cũng không cần phải nói. Lời tác giả, đáng thương thay Bạch Tháp Chân Nhân, khổ tu nhiều năm trong núi, đã luyện được một thân dị thuật, thế mà cuối cùng lại có kết cục như thế, chết thảm khốc không sao kể xiết, chẳng còn cách nào khác. Chỉ có thể nói rằng khuyên người ấy chớ làm điều ác, ba thước trên vai có thánh thần, làm ác mà trời không báo ứng, hóa ra người mất hết nhân luân. Đại để cũng chỉ vì Bạch Tháp Chân Nhân làm việc ác quá nhiều, kiếp số đã hết, ông trời muốn lấy tính mạng của hắn nên tự nhiên khó lòng thoát chết. Về tình về lý thì như thế, tuy là nói vậy, nhưng người này cũng là đầu sọ của tháp giáo, quan phủ truy bắt mấy chục năm trời mà không tìm được tung tích, ngoài thủ đoạn giỏi lẩn trốn ra, hắn còn biết rất nhiều tà thuật của phái Tạo Súc. Ngoài ra lại còn có con thần ngao ở Hoang Táng Lĩnh và Phan Hòa Thượng chuyên ăn thịt trẻ con trong thành đua bên dưới hoài viên. Đám yêu nhân ác thú này nào dễ đối phó. Thế mà sao bản lĩnh tài trời của chúng không thể thi triển được một chút nào, trái lại tất cả đều phải chết trong tay của Trương Tiểu Biện. Cứ xem Trương Tiểu Biện cũng chỉ học được một chút thuật xem tướng mèo không đầu không đũa, làm sao có thể chỉ nhờ vào ăn may, thấy đâu làm đấy, mà vừa giơ tay cất chân đã diệt trừ hết thảy đám gian tà ác thú đó được. Suy cho cùng vẫn là nhờ vào lời chỉ dẫn ngầm của Lâm Trung lão quỷ. Lão giả ấy đã không nói thì thôi, chứ nói ra thì để linh nghiệm như thần, phá giải được rất nhiều huyền cơ, chỉ cần làm theo sự sắp đặt của lão thì việc nhất định sẽ tốt đẹp. Trương Tiểu Biện cứ cho rằng thời vận của mình đã đến, mộ tổ nhà mình chắc đang mọc thêm một tấm bia tiến phúc vô hình, chỉ trong sớm muộn sẽ được mở mày mở mặt, nên mới có quý nhân phụ trợ như thế. Được Lâm Trung lão quỷ chỉ rõ bến mê, chẳng bao lâu nữa, Trương Tam gia nhà hắn sẽ được đội mũ cao, mặc áo cừu, cưỡi ngựa béo, chỉ huy vạn quân rồi thẳng đến núi non, uy phong và vinh quang nào ai sánh bằng. Hắn đâu hiểu được rằng, quan trường Trầm Luân, thực là một bể khổ không bờ bến, nào được tiêu dao tự tại, tròm hoa linh đỏ cài trên mũ ấy đã nhuốm không biết bao nhiêu màu tươi. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng đến thế, thường có câu rằng tưởng ngon sơi mà sơi được đâu, hung thần, mầm họa đã sớm ẩn tàng trong đó, chỉ có điều chưa đến lúc Trương Tam gia hắn phải trả giá đấy thôi, muốn hỏi mối vì sao mặn, giấm vì sao chua, thì phải biết lai lịch của Lâm Trung lão quỷ trong mộ kim quan đó như thế nào. Rốt cuộc lao trợ giúp Trương Tiểu Biện là có âm mưu gì? Đừng bảo chỉ riêng mình Trương Tiểu Biện bị che mắt, ngay cả Bạch Tháp chân nhân, Hòa Thượng Chuột và Thát Tử Khuyển, những kẻ yêu nhân ác thú đã phải trả giá bằng cả tính mạng, cũng đều phải chết mơ hồ, không minh bạch. Chỉ e rằng, bọn chúng dâu cho đã đến cầu Nại Hà, bước vào thành uổng tử cũng không biết rằng mình đã chết vì mưu kế của Lâm Trung lão quỷ. Còn về Lâm Trung lão quỷ, đó là những chuyện về sau, dần già sẽ rõ, bây giờ tạm thời không bàn đến. Lại nói về thời thế ngày nay, thù trong giặc ngoài, đạo tặc thảo khấu nhiều như lông bò. Thành Linh Châu tuy quân nhiều lương đủ nhưng đang bị Việt khấu ùn ùn kéo tới vây khốn, trải qua mấy trận ác chiến, lòng người đều lo sợ. Chuyện Trương Tiểu Biện tiêu trừ yêu tà tháp giáo tuy làm rất bí mật, song thiên hạ này đúng là thai vách mạch rừng, chẳng quá dăm hôm cả thành đều biết cả, tiếng tăm của hắn liền nổi như cồn khắp trong ngoài. Tiếng lành đồn xa, đồn đi đồn lại, ai nấy đều cho rằng Trương Bài Đầu là một nhân vật có bản lĩnh cao cường. Mỗi lần trông thấy hắn đều gọi là bài đầu trưởng, bài đầu phó này nọ, cứ như xưng hô với mấy vị viên ngoại giàu có không bằng. Hắn được mọi người hết sức kính trọng, ngày thường ra ngoài uống trà sơi rượu, các hàng quán đều không dám nhận tiền. Trương Tiểu Biện tự lấy làm đắc ý đến mức đi đường cũng sắp quên nên bước chân nào trước. Hắn nhớ công ơn của Lâm Trung lão quỷ nhưng vất vả tìm kiếm mãi mà không được. Hắn lại nhớ đến bầy mèo hoang thành Linh Châu đã nhiều lần giúp mình, nên cũng hay mua chút đầu cá, thịt luộc, mang đến miêu tiên tử thiết đại chúng. Chính vì vậy, trong toàn thành Linh Châu, từ người đến mèo đều hết sức ghi nhớ công ơn của hắn, đặc biệt là những con mèo nhà, mèo hoang được hắn nuông cho ăn thành quen nên đeo bám hắn khắp nơi như hình VS xì bóng, kêu là đến, gọi là đi. Một hôm nọ, Mã đại nhân điểm lính gióng Linh Châu trên mặt thành rồi gọi Trương Tiểu Biện đến. Lão khen Trương Bài Đầu có tài nghệ phi phàm, đừng tưởng trẻ người non non dạ, thực ra từ xưa hậu sinh khả úy, mới nhẹ cất tay là trừ sạch yêu nghiệt tháp giáo đã cắt cứ trong thành Linh Châu nhiều năm. Bản quan và đề đốc Đổ Hải rất hài lòng. Người như thế này mà để trong đám bổ khoái ở nha môn thì khác nào giết gà dùng dao mổ trâu, vì vậy phá lệ tiến cử, điều chuyển vào trong quân để ra sức vì triều đình, có như thế thì toàn bộ bản lĩnh chân thực mới có cơ hội thi triển, từ hôm nay sẽ điều đến làm doanh quan trong quân đoàn luyện, cai quản một doanh lính gióng. Vào thời ấy, quân Bát Kỳ người Mãn và quân Lục Doanh người Hán đã nhiều năm không chinh chiến, quân kỳ lỏng lẻo, sĩ tốt bê trễ, không còn tinh nhuệ như hồi hoành hành thiên hạ năm xưa. Khó lòng đối phó được với chiến sự có quy mô lớn. Chỉ có mỗi đội quân Mông Cổ do Tăng Cách Lâm tẩm chỉ huy là còn đủ khả năng nam chinh bắc chiến, ngoài việc phòng vệ vùng hiểm yếu của Kinh Kỳ còn phải điều đi các nơi trấn áp khởi nghĩa nông dân. Lúc đó, triều đình hỗn loạn, thiên hạ trao đảo không yên, đội người ngựa ấy tuy tinh nhuệ nhưng dập được phương Đông thì phương Tây lại nổi loạn nên vô cùng mệt mỏi, hơn nữa đại quân trấn giữ kinh thành thì không thể dễ dàng điều động được, triều đình phải lệnh cho các địa phương tự tổ chức dân quân. Đội dân quân Đông đảo của TH nhờ Linh Châu phần lớn là quân chiêu mộ tại địa phương nên khó tránh được cảnh rồng rắn hỗn tạp, có khá nhiều thành phần thảo khấu, đạo tặc được chiêu an về, trong đó có một doanh quân gọi là Nhạn Doanh. Trong doanh này đều là thợ săn nhạn đồng hương, đồng tộc xuất thân, hết sức tiêu dũng thiện chiến, dẫu xung phong hãm trận thì vẫn bình thản như không. Song, ở đời chun vỏ vỡ miệng giếng, tướng quân chết trận tiền, trong trận huyết chiến giữ thành chống địch mấy hôm trước, viên doanh quan của Nhạn Doanh bị một viên đạn của Việt khấu xuyên vào não mà chết, chính vì vậy chức vụ trưởng quan trong doanh tạm thời vẫn khuyết một chỗ. Mã đại nhân biết rằng sĩ tốt của Nhạn Doanh rất hung hăng, lại đều xuất thân từ đám thảo khấu giang hồ, quan quân khó lòng khống chế, chỉ e chúng làm loạn, chính vì vậy lao định bụng phái một người tâm phúc để thống lĩnh doanh này. Còn đề đốc Đồ Hải lại cho rằng lính gióng Nhạn Doanh đều là phường kẻ cướp, nhiều lần gây náo loạn trong thành, có ý đồ giết quan lại để tạo phản, không thể giữ lại được, giữ lại sẽ trở thành đại họa, nên mau chóng tìm cách phế bỏ doanh này đi. Hai bên tranh cãi không thôi, cuối cùng Đồ Hải đề nghị để Trương Tiểu Biện chỉ huy nhận doanh, ngoài mặt là có ý đề bạt hắn, kỳ thực lao dụng tâm hiểm độc. Sắp xếp như thế là có ý đẩy hắn một đi nhạn doanh sẽ không trở lại. Nào ngờ đâu, vì chuyện này nên mới dẫn đến một trường dê ác chiến, chém giết đến mức long trời lở đất, nhật nguyệt lu mờ. Thế mới có câu rằng thiên binh vạn mã ảo ảo, máu đầy khe danh thây cao mặt thành. Quyển này đến đây là hết, muốn biết chuyện sau thế nào, xem quyển thứ 5 nhạn doanh của bộ tặc Miêu sẽ rõ. Quyển thứ 5, nhạn doanh hồi thứ nhất, nhạn bài Lý Tứ. Quân lính trong nhạn doanh đều xuất thân từ thợ săn nhạn, hay còn gọi là nhạn dân chuyên kiếm sống bằng nghề săn trộm nhạn. Ở phía tây thành Linh Châu có một vùng đầm lầy lao sậy rộng lớn, gọi là Hoàng Thiên Đăng. Nơi đây có nước sải mênh mông, không biết che dợp bao nhiêu dặm, là chỗ dừng chân của bầy nhạn lớn bay qua lại giữa phương Nam và phương Bắc. Nhạn là loại vật thủ tín, mỗi khi đến kỳ di trú, đàn nhạn lại dợp trên không, từng hàng kín nền trời, nhìn ngút mắt. Thợ săn trên đời này chẳng ai lại không đào hầm hố đặt bẫy hoặc là dùng cung nỏ, súng ống để bắn muông thú. Nếu là làm theo đúng cách thì muốn bắt hùn hổ báo gấu hay tẩy cáo trồn thỏ gì cũng không cần phải bàn, chỉ riêng có việc săn bắt nhạn là khó nhất. Tục ngữ có câu ăn thịt chim hơn nghìn thịt thú, trong đó thì nhạn hoàng đứng đầu trong các loài chim, từ thời cổ người ta đã coi nó là loài linh vật có đầy đủ cả ngũ thường. Thế nào là ngũ thường? Tức là, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nói là chim nhạn có nhân vì trong một bầy nhạn, riêng những con già yếu bệnh tật, không thể tự đi kiếm ăn thì những con lớn. Khỏe mẹ nhờ sẽ nuôi dưỡng chúng đến chết, không bao giờ bỏ mặc đồng loại, đó là tấm lòng của kẻ có nhân. Nhạn không những có nhân mà còn có nghĩa. Nhạn trống và nhạn mái luôn đi thành một cặp, chung thủy với nhau. Dẫu cho nhạn trống hay nhạn mái chết trước thì con nhạn lẻ còn lại tới chết cũng không tìm kiếm bạn mới. Đó là điểm mà loài nhạn có tình nghĩa còn hơn cả loài người. Đàn nhạn bay trên trời thường xếp thành hình chữ nhất hoặc hình chữ nhân, từ đầu đến cuối được xếp theo thứ tự trên dưới. Được gọi là thứ tự của nhạn bay ở đầu đàn đều là những con nhạn già. Những con nhạn khỏe mạnh dẫu có bay nhanh cũng không dám vượt lên trước những con nhạn già, đó là ý tứ khiêm tốn, giữ lễ. Nhạn là loài vật khó bắt nhất vì nhạn có mưu trí. Khi cả đàn đáp xuống đất nghỉ ngơi, trong bầy sẽ có con nhạn lẻ đóng vai trò cảnh giới, thế mới gọi là đất ngán chó, trời ngán nhạn, nước ngán cá chuối, ba loài đó là những sinh linh hết sức nhạy bén, mưu trí. Chỉ cần có hơi chút gió cây lay động là bầy nhạn lập tức bay vọt lên không trung trốn tránh. Chính vì vậy, cho dù là thợ săn hay dã thú đều khó mà tiếp cận được bầy nhạn trên mặt đất. Chữ tín của nhạn tức là chỉ vào tập tính thiên di xuống phương Nam, về phương Bắc của nhạn hoang. Hễ đổi mùa là chúng lại di trú, xưa nay không hề sai lệch, vào mùa thu là lại bay xuống phương Nam, vì vậy màu thi còn gọi là mùa nhạn. Ngũ thường có nhân, nghĩa, lễ, trí. Tin của loài nhạn cho dù người trí hiền trí thánh cũng vị tất có đủ, vì vậy, những người thợ săn nhạn mưu sinh không ai không kính trọng đức hạnh của chúng. Khi rơi bắn nhạn của cánh thợ săn gọi là nhạn bài, tức là cái bẹ gỗ có gắn súng kíp. Đầu tiên, họ giấu kín bẹ gỗ trong vùng leo rậm rạp, sau đó, những thợ săn có thân thủ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, mình choàng áo tơi, đầu cắm lông nhạn đang trú ngụ, cách một tầm tên bắn thì không tiếp cận nữa, bằng không ắt sẽ làm đàn nhạn hoảng sợ bay mất. Đám thợ săn nhạn nằm phục đến tận đêm khuya. Tới khi chăn lạnh sao mở mới đột nhiên châm một cây đuốc khiến con nhạn lẻ cảnh giới trong bầy nhạn lập tức vỗ cánh báo động, người thợ săn cũng lập tức dìm tắt ngọn đuốc xuống nước rồi tiếp tục im hơi lặng tiếng, nó mình không nhúc nhích. Bầy nhạn hoảng sợ tỉnh giấc định dương cánh bay lên thoát thân thì phát hiện thấy bốn bề mờ mịt, im ắng, đâm ra nghi ngờ con nhạn lẻ đó báo động nhầm, liền quang quát trách mắng nó một trận rồi yên tâm nghỉ ngơi tiếp. Đám thợ săn nhạn nấp ở bốn phía nghe bầy nhạn dần dần yên ắng liền lại châm lửa một lần nữa. Con nhạn lẻ tập trung, hết mình vì nhiệm vụ. Lập tức lại báo động, nhưng đám thợ săn nhạn vẫn dập ni ngọn đuốc. Cứ như thế lặp lại vài lần, bầy nhạn bị quấy nhiều đến mức quá mệt mỏi. Trải qua một chặng đường dài, vốn chúng đã nhọc sức lắm rồi lại bị con nhạn lẻ 5 lần 7 lượt làm phiền mà nào có nguy hiểm nào đe dọa trong đám lao lách. Cuối cùng chúng nổi nóng mổ chết tươi con nhạn lẻ nọ. Nhưng như thế là chúng phải quỷ kế của bọn thợ săn nhạn rồi, một là mất đi con nhạn lẻ cảnh giới, hai là bị quấy nhiều nhiều lần tới mức buồn ngủ rũ ra, tâm lý cảnh giác giảm đi rất nhiều. Đám thợ săn nhạn liền nhân cơ hội giơ súng kịp bao vây bốn phía. Khi bầy nhạn phát giác ra đại sự đã hỏng vội bừng tỉnh dậy, lúc ấy muốn chạy cũng đã muộn tất cả đều lọt vào lưới đạn từ các bè săn nhạn, hầu như chết hết cả đàn. Cách săn nhạn như thế được gọi là đánh nhạn lẻ. Đám thợ săn dựa chủ yếu vào nghề bắt nhạn để sinh sống cũng chỉ đủ rau cháo qua ngày nhưng vẫn bị quan phủ bắt nghe bắt nẹt, cho tới lúc thiên hạ đại loạn thì càng áo không đủ che thân, cơm không đủ ấm bụng. Trong đám có người dựa vào thân thủ nhanh nhẹn. chuyên ẩn nấp trong đám lao lách hoang vu để cướp của, giết khách thương qua lại, làm những việc gọi là thay trời hành đạo, lấy của nhà giàu, chia cho người nghèo, cũng coi như đứng vào hàng lục lâm mãi lộ. Về sau, đám người này đều được Mã Tuần Phủ chiêu an cho biên chế vào lính Dõng Linh Châu, gọi là nhạn doanh. Tới nay, khi viên quản doanh chết trận, Đồ Hải liền tiến cử Trương Tiểu Biện tới thống lĩnh doanh này vì Lao phát hiện ra, hắn chính là người cha xét ra yêu đạo ẩn náu trong phủ tướng quân khiến Lao bị hê chề mặt mũi, lại chỉ e người này sau sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của Mã Thiên Tích. Đồ Hải ngấm ngầm căm giận, định bụng tìm một cái cớ để diệt trừ mối và n ruột, thật đúng là, trong triều gian đảng lộng hành, anh hùng thiên hạ cũng đành xa cơ. Trương Tiểu Biện những tưởng được quan trên cất nhắc, chứ nào biết được những chỗ hiểm ác của cuộc đấu tranh trong sáng ngoài tối giữa chốn quan trường. Chính vì vậy, hắn mới đưa Tôn Đại Ma Tử và con mèo đen, súng xính đến nhận chức, nghĩ bụng, nhạn doanh ít nhất cũng có tầm 900 lính dõng, nay đều phải nghe hiệu lệnh sai khiến của Trương Tam gia ta, thực là đắc ý vô cùng. Lão quân doanh của nhạn doanh đã chết nên sự vụ trong doanh tạm thời do con trai lão là nhạn bài Lý Tứ cầm đầu. Lý Tứ mới hai mấy tuổi đầu, vốn là một kẻ mãi lộ kiếm tiền xuất thân từ dân săn nhạn, giỏi kết bè trèo mảng, vì vậy mới có tên hiệu là nhạn bài Lý Tứ, đồng thời, gã còn nổi tiếng là một tay thiện xạ, súng trong tay bắn trăm phát trăm trúng. Gã còn có một cô em gái được cưng chiều từ nhỏ tên là nhạn Linh Nhi, tuy nét mày thanh tú, thần thái thức tha nhưng lại là một trang nữ nhi căn quắc anh hùng không thua kém đẳng tu mi nam tử, còn hơn cả hô tam nương trong Thủy Hử, chẳng nhường bà La Sắt trong Tây Du. Cô chẳng những từng trải chiến trinh mà còn có tài bắn bách bộ xuyên dương, thường dắt bên mình một cái loan cung đầu nhạn và bay 12 mũi tên đuôi nhạn, xưa. Nay hễ tên rời dây cung là chúng, trăm phát như một, lúc này, cô cũng ăn mặc giả nằm giới, theo việc đánh trận trong doanh. Nhạn bài Lý Tứ từ lâu đã cảm thấy vì mẹ làm lính dõng bán mạng cho quan phủ tuy cũng là vào sinh ra tử nhưng không được xem bằng với cánh quan quân có lương có lậu, lại càng kém xa hồi giết người cướp của sung sướng của Hoàng Thiên Đãng. Sao phải khuất thân làm thằng lính quèn để ngày nào cũng phải phiền não, vào luồn ra túi mới sống được. Gã đương định đem quân rời thành, tới lúc đó thì chọc trời khoáy nước mặc dầu, dọc NNG nào biết trên đầu có ai chẳng cần biết đến quân Thanh hay quân Thái Bình cái quái gì chỉ cần bước một chân vào Hoàng Thiên Đãng là mặc ông nội các ngươi muốn chém muốn giết tùy thích. Chính vào lúc đó, đông nghe có Trương Bài đầu ở nha môn tới thống lĩnh nhạn doanh. Nhạn bài Lý Tứ là một kẻ đầu đội trời, chân đạp đất, tráng trí ngút mây xanh. Rất thích kết giao với các trang hảo kiệt trong thiên hạ, nghĩ bụng, nghe đại danh Trương Bài đầu đã lâu, được người ta kể đến mức muốn rộp cả thai, nay đã có duyên sao không gặp mặt một lần xem hắn có thực sự là một hảo hán xuất chúng không, sau đó rồi bỏ đi cũng chưa một đoạn, gã đi ra nghênh đón. Nào ngờ khi hai bên gặp mặt, nhạn bài Lý Tứ cứ tưởng mình bị hoa mắt. Trong Trương Tiểu Biện nọ, tướng mạo vô lại, loát cha loát choát, mũ đội thì lệch lạc, mắt nhìn liên láo, quan phục mặc trên người hết sức thùng thình, trên vai còn vắt vẻo con mèo đen. Chỉ có gã mặt mụn đi bên cạnh còn ra dáng lưng hùm vai gấu, nhìn vóc dáng bước chân liệu chừng cũng là một tráng sĩ có chút võ nghệ. Mặc dù vậy, đất Linh Châu từ xưa có phong tục thờ cúng miêu tiên, đám thợ săn nhạn cũng tôn kính miêu tiên ra. Vừa trông thấy trên vai Trương Tiểu Biện có con mèo đen đang ngồi thì bọn nhạn bài Lý Tứ cũng không dám quá coi thường, lập tức chắp tay hành lễ nhưng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc, không thể tin tưởng hoàn toàn rằng, bằng vào thằng nhóc lưu manh này làm sao mà có bản lĩnh giết chết những tên giặc khét tiếng như Phan Hòa Thượng và Bạch Tháp Chân Nhân được. Trương Tiểu Biện rất biết đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, lại được lời mách bảo của Lâm Trung Lão Quỷ, hiểu rằng trong nhạn doanh phần lớn là những đại hán lô mãng. Hắn cũng chắp tay hành lễ, rồi hỏi thẳng bọn Lý Tứ rằng, chư vị hảo hán trước đây đều là cánh mãi lộ tụ tập trong rừng núi phải không? Bọn nhạn bài Lý Tứ, nhạn Linh Nhi nghe xong giật mình. Nhạn doanh ngày nay đã được triều đình chiêu an làm lính dõng, quan gia từ lâu đã tỏ ý xá cho hết những hành vi đã làm trước kia, không rõ lời vừa rồi của tên này có ý gì. Chẳng lẽ quan phủ đổi ý, định cử chúng ta chăng? Nghĩ tới đây, cả bọn bất giác nổi bụng đề phòng, nhẹ nhẹ đặt tay lên chuôi yêu đao, chỉ đợi khi quân mai phục của quan phủ ồ vào thì mọi người sẽ giết hắn trước rồi liều chết một phen. Nào ngờ, Trương Tiểu Biện vẫn to mồm nói hoang hoang, nhớ khi xưa, tổ tiên nhà họ Trương của ta cũng có người làm nghề mãi lộ. Hồi đó cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong đám lục lâm. Từ trước tới nay, đã là mãi lộ thì phần lớn là cướp giữa ban ngày, gặp những đại phú hộ hay khách thương qua lại thì việc đầu tiên là bắn một mũi tên gió làm hiệu, sau đó mới xuất hiện để cản đường, đồng thời, đọc lên mấy lời dọa nạt quen thuộc, núi này do ta khai hoang, cây này do ta trồng, muốn đi qua thì 10 xe để lại 9, nếu hé răng nửa chữ không thì ha ha, một đao là đi tong một mạng. Làm như thế mới gọi là to n mật lớn. Đến cỗ ngựa cũng cần phải đeo nhạc, đi đến đâu tiếng vang đến đó, thế mới đáng mặt thảo khấu đường đường, có bản sắc anh hùng lương sơn, cờ hờ. ứ đám chuột bỏ cướp cạn tầm thường tuyệt đối không thể sánh được. Thế nhân người trần mắt thịt, chỉ biết chúng ta xuất thân là dân mãi lộ, chứ không biết được nghĩa khí của kẻ lục lâm chẳng phải bọn trai tráng tủn mùn nào cũng có thể học được. Chư vị đã xuất thân từ cánh mãi lộ chắc đều là đấng anh hùng khẳng khái, phóng khoáng đương thời, tiểu đệ đây may mắn được gặp mặt, thật là có phúc ba đời. Hai hôm trước, Trương Tiểu Biện cùng với Tôn Đại Ma Tử đã bí mật đào được hộp kim dương tiền do Bạc Tháp chân nhân lúc sinh thời chôn giấu trong thành. Hắn tin theo lời của Lâm Trung lão quỷ, chỉ sợ giữa nhiều tiền bạc sẽ rước tai vạn, tự hủy đi tiền đỏ của mình. Trước khi làm đến quan to, hắn không dám nổi lòng tham, lúc ấy vắt N cắt ruột đem toàn bộ đống kim tiền vào trong doanh để phân chia cho tướng sĩ, bày tỏ lòng kết giao. Cổ nhân có câu kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, mấy lời này của Trương Tiểu Biện thực là nói đúng nỗi lòng, hộp kim dương tiền đầy chặt càng khiến người ta hoa mắt. Bọn nhạn bài Lý Tứ đều mang trong lòng mình hào khí của bậc anh hùng, tính tình lỗ mãng, vừa nghe nói thế ai nấy đều thay đổi sắc mặt, cảm thấy rằng, chưa vội bàn bản lĩnh của vị họ Trương này ra sao. Chỉ nói riêng về sự trọng nghĩa khinh tài vừa rồi cũng đáng kể vào hàng trượng phu, đúng có khí lượng của bậc tể tướng. Kẻ có thể nói ra những lời ấy, tuyệt đối không phải bình thường, nơi giờ tuy mới chỉ là một trưởng quan trong doanh lính nhưng ngày sau ắt thành việc lớn, hơn nữa cũng có xuất thân mang dòng máu lục lâm của bọn ta. Nếu có thể đi theo người này lo gì chẳng được trọng dụng. Chính vì vậy, cả bọn đều tâm phục khẩu phục, lập tức khuỵu gối không lưng, lệ dạp tung hô cả lượn. Lý Tứ cầm đầu cả bọn, nói: Tuy chúng tôi đều xuất thân từ trong đám nhơ nhuốc nhưng cũng biết được những chuyện anh hùng, từng xem sự tích xưa nay, hiểu được rằng, hai chữ nghĩa khi ở đời này rất quan trọng. Nếu Trương Tam Ca không dùng bỏ, chúng tôi nguyện được kết giao, từ nay về sau đồng sinh cộng tử, vinh nhục có nhau, cho dù phải nhảy vào núi đao biển lửa cũng vĩnh viễn xin theo. Có lời rằng đánh hùm nhờ sức huynh đệ, xông trận cậy quân cha con. Trong các cảnh dân quân lính rong đương thời, phần lớn rộ lên trào lưu kết nghĩa huynh đệ, nếu không làm như thế thì khó có chỗ đứng trong quân. Lần này đúng là bọn họ có duyên phận từ kiếp trước, số kiếp tương đồng, vừa gặp mặt nhau đã thấy tâm đầu ý hợp, nguyện cùng kết nghĩa anh em sống chết. Chọn ngày chẳng bằng nhân dịp, tướng sĩ Nhạn Doanh lập tức đắp đất làm lư, cắm cỏ làm hương, Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử, Nhạn Bài Lý Tứ, Nhạn Linh Nhi và những tùy tùng xuất thân từ thợ săn Nhạn cùng quỳ xuống đất, chắp hai tay, nhón tay cái hướng vào trong tim mình, trước mặt con mèo đen, ngẩng đầu nhìn trời mà thể, cùng nhau đọc lời lệnh thắp hương là: Hồi thứ nhì, người kể chuyện. Những người thợ săn nhạn sống dựa vào nghề bắt nhạn và đánh cá, hầu hết chẳng còn đường sống cho gia định, liền nhao nhao đi làm thảo khấu. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, đất hoang nghìn dặm, ở chốn hoang vu, ngoài đám dân chạy loạn tụ tập để trốn tránh ra, nào có khách buôn hay nhà giàu nào mang hàng đi qua, cũng chẳng có nơi nào để cướp của nhà giàu chia cho kẻ nghèo. Đám thợ săn nhạn chỉ còn mỗi hai con đường, một là, theo lệ cũ, muốn làm quan thì giết người phóng hỏa nhận chiêu ăn, toàn bộ sẽ được biên chế vào lính rong để ra sức vì nước. Đi theo quan phủ tiểu trừ giặc giã, hay là, nhập quân Thái Bình, dựng cờ làm phản. Tóm lại, dầu đầu thân vào đâu cũng không tránh khỏi cảnh sông pha trận mạc, nếu có trách chỉ trách nhà mình nghèo khổ, sinh ra đã ở tận đáy xã hội, lạ. Ý gặp phải thời tao loạn, chẳng chết dưới lưỡi gươm thì cũng chết nơi đầu giáo. Phân tích kỹ hơn thì con đường thứ nhất vừa có lương vừa có tiền, lại là danh chính ngôn thuận, còn con đường thứ hai khó thoát khỏi tội chu di cựu tộc, ngoài ra quân Thiếu Bình thờ Thượng Đế. So với phong tục thờ Miêu Tiên ở Linh Châu thì thật trái ngược như nước với lửa, những người bình dân thì không thể tiếp nhận quan niệm đó được. Sau khi đám thợ săn nhạn thương nghị, kết quả là thanh niên trai tráng đều theo thủ lĩnh là lão nhạn đầu, đem thân về với quan phủ, liều mạng đánh trận để đổi chút lương tiền mang về nuôi dưỡng người già, đàn bà và trẻ con. Sau khi lão nhạn đầu chết, Nhạn Doanh như rắn mất đầu, thiếu lương hết tiền, cả bọn vốn xuất thân từ cánh mãi lộ ở Hoàng Thiên Đăng, lại thường lo sợ quan phủ để bụng hiềm nghi. Đang tính làm ầm lên rồi bỏ thành đi thì Mã đại nhân phái Trương Tiểu Biện đến làm doanh quan. Trương Tiểu Biện giở ngón đem tiền bạc ra kết giao, thu nạp nhân tâm. Đám lô mang trong Nhạn Doanh quả nhiên cảm kích vô cùng, đều tình nguyện nghe theo hiệu lệnh của hắn, mọi người chiều theo quy củ của đám lục lâm thắp hương ăn thể, tuy chỉ là cắm cỏ dại làm hương, lấy nước suối làm rượu, nhưng đây là nghi lễ của tiên hiền ngày xưa truyền lại, truyền đến đời sau thì danh thơm bất hủ vẫn còn lưu muôn thở. Đọc xong lời lệnh thắp hương, mọi người tự nói ra ngày sinh tháng đẻ, phân chia lớn nhỏ, rồi trước Hoàng Thiên Hậu Thổ và Miêu Tiên ra, ai nấp dập đầu, cắt tạo như sở an thể, kết thành an hem sống chết. Cánh lục lâm mãi lộ lập bang, lập hội, xưa y liệt đều tôn thờ vua cướp ở động đỉnh tỉnh Hồ M. Sau khi thắp hương xong, ai nấp đọc một lượt bài thường thắng tán phú làm chứng. Vào thời ấy, ngay cả tướng sĩ, quan quân lục doanh chính quy cũng đều ngấm ngầm làm theo lệ đó chứ chẳng riêng gì lính dõng vũ trang ở địa phương, thế mới nói là quan và cướp là một, điều này chắc cho thấy rõ. Tạm hãy nghe bài tụng kết nghĩa rằng: Mọi người trong doanh theo lệ thời cổ kết bái huynh đệ, cảm thấy vui mừng vô hạn. Tuy xét về tuổi tác, Trương Tiểu Biện không thể xếp ở trên, nhưng hắn thân làm trưởng quan của nhà doanh, ai nấp đều tôn kính, nên dẫu người lớn tuổi cũng gọi hắn là tam ca. Trương Tiểu Biện cũng nhắm mắt nhận bữa, xưng hô huynh đệ với mọi người, sau đó sai bày tiệc rượt để say sưa một trận. Số là từ khi Trương Tiểu Biện mò được Phong Vũ Trung mang ra khỏi giếng cổ trong chầu tháp vương thì tòa tháp phía trên không trung thành Linh Châu quần cuộn tản ra, che dọp bốn phía, khuất lấp tám phương, hóa ra là do trận mưa lớn kéo dài suốt mấy ngày, mưa chút như nghiêng dốc đổ bể khiến cho sông ngòi đầy ư, làm ngập không biết bao nhiêu lao sùng khe hốc. Thành Linh Châu địa thế khá cao nên không bị ngập, nhưng quân Tiếu Bình đờ gờ bao vây ngoài thành thì không đủ lương thảo, lại đang đào hào vây khốn thành, trên thực tế là đang chuẩn bị mở đường hầm để nổ thành. Tới giờ mưa lớn mấy hôm liền, thuốc nổ đều bị ướt hết, không sử dụng được. Thấy lương thảo trong quân đã hết, và lại không có cách nào đánh thành, đại quân đành tụ tập người ngựa chuẩn bị bỏ vây, rút thành. Tuần phủ Mã Thiên Tích đứng trên mặt thành theo dõi động tĩnh việc khấu, biết quân địch bị thua liên tiếp mấy trận, lại không còn lương thảo, khi rút nhất định sẽ hoảng loạn, nếu có đại đội quan binh vây chặt xung quanh thêm lính dong trong thành Linh Châu thở cơ đánh ra, trong ngoài thành cùng tấn công thì sẽ chém cho chúng không còn manh giáp. Tuy nhiên mấy tỉnh ở Giang Nam đều đã bị đánh chiếm, quanh vùng vốn đã chẳng còn đại đội quân nào để điều động được nữa. Mã đại nhân hiểu rõ, cũng chỉ vì thành Linh Châu tay đơn phó vỗ, Việt Khấu thấy muốn đến là đến, nên khi rút lui nhất định sẽ sao lãng việc đề phòng. Chính vì vậy, lao tính toán phái mấy doanh lính tinh nhuệ, vòng ra ngoài phục kích trên đường. Nhưng đề đốc Đồ Hải lại sống chết không đồng tình, lấy lý do là lính dõng Linh Châu có hạn, chỉ đủ giữ thành, không được tùy tiện điều động một quân. Mụ gì tốt nào ra ngoài giã chiến với đại quân của Việt Khấu, bằng không sự phòng vệ trong thành sẽ không vững chắc. Nếu tham công mà để mất Linh Châu, khi triều đình giáng tội thì biết ăn nói làm sao. Mặc dù vậy, cuối cùng đề đốc Đồ Hải cũng nói, quan quân Tuần Thị và quân Bát Kỳ thì không thể điều động, nhưng cứ để bọn giặc tóc dài đó khoa trương thanh thế mà rút đi như thế, hóa ra tăng uy thế cho chúng hay sao? Theo bản đề đốc thấy, nhạn doanh của thành Linh Châu chúng ra rất kiêu dũng thiện chiến, chi bằng ái doanh này đuổi theo chém giết chúng một phen. Mã Thiên Tích thầm biết Đồ Hải chẳng những tính tình hẹp hòi mà còn lợi dụng chuyện công để trục lợi, đến đâu cũng ra sức vơ vét của cải cho đầy túi riêng, thực là tham lam vô độ. Lão đã từng phái người chuyển mấy xe tiền của về Bắc Kinh nhưng đến giữa đường bị đám thợ săn nhạn cướp mất, chính vì vậy, đối với doanh quân này thường ôm hận trong lòng, coi họ là cái gai trong mắt, sớm đã có bụng xóa sổ càng nhanh càng tốt. Từ xưa có câu, trứng khôn trọi đó, rắn há tháng rồng. Một doanh lính dong bé nhỏ làm sao đối phó nổi với đại quân Việt Khấu hàng vạn người. Mã Thiên Tích vốn không muốn ưng thuận nhưng lại nghĩ rằng, bây giờ chưa nên đắc tội với Lao Thất Phu Đồ Hải, hơn nữa, nếu như có thể đánh mọi trận bất ngờ, thắng bại cũng chưa biết đâu được. Lão liền chú tính một lúc rồi sai nhạn doanh mang theo nhiều hỏa khí, lại cho nghỉ ngơi một ngày hôm ý, ăn uống rượu thịt no nê một bữa, đợi đến tối nhân lúc mây mưa mù mịt thì theo cửa thủy môn ra ngoài thành, vòng đến Hoàng Thiên Đăng mai phục rồi đợi đến khi Việt Khấu đi qua thì đổ ra chém giết. Quan sĩ trên dưới trong nhạn doanh nhận được lệnh thì đều biết ngày mai sẽ nổ ra một trận ác chiến. Nhưng, cánh thợ săn nhạn vốn đều là những tay kiêu dũng, xưa y chưa hề sợ chết, sau khi no say một trận ai nấy đều đi chỉnh đốn khí giới, riêng bọn Lý Tứ vẫn bình tĩnh tiếp Trương Tiểu Biện chưa chịu thôi. Tôn Đại Ma Tử và Lý Tứ nể nhau là kẻ hào kiệt, liên tiếp mới uống cạn mấy bát rượu, cứ một hơi là hết, rồi nhân tử hứng liền bàn chuyện võ nghệ. Hai người không phục nhau, liền sắn quần sắn áo ra tỉ võ. Trương Tiểu Biện tiểu lượng kém cỏi, đúng là loại, ba ly trúc điệp vừa sơi, hai quần mặt trời đã vội mọc lên. Mới uống có hai, ba bát rượu, hắn đã chân đá chân chiều, ngồi cũng không ngồi vững, nhưng Nhạn Linh Nhi và mấy viên tiêu quan bên cờ hờ gì vẫn cứ chuốc rời mãi, đặc biệt là Nhạn Linh Nhi có tiểu lượng nghìn chén không say, đẩy rượu tới trước mặt Trương Tiểu Biện rồi nói, tam ca. Hôm ý gì thật có hứng quá, chi bằng uống thêm một bát nữa. Trương Tiểu Biện hoa mắt ù tai, liễu hết cả lưỡi, biết rằng nếu uống tiếp thì tam gia này ngục mất. Vội vã giơ tay đẩy bát rượu đằng trước ra, nhưng cũng bởi uống quá nhiều nên tay chân loạng choạng, đẩy một cái lại chạm vào ngực cẩu Nhạn Linh Chi. Tay hắn vừa sờ vào đã thấy có gì khác lạ liền nên tiện bóp một cái, ra sức vần vò thử, rồi lơ mơ hỏi bằng giọng ngạc nhiên, xem ra cơ thể của hiền đệ cũng không béo lắm, mà sao lại có bộ ngực như phụ nữ vậy. Nhạn Linh Nhi vừa sợ vừa xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng lên, gạt phát tay của Trương Tiểu Biện khỏi người mình, rồi lập tức dựng ngược cặp lông mày lá liễu. Xoạt một tiếng rút yêu đao ra, thật là, mày tầm hóa sắc như dao cạo, định chém rồi đời gã Sở Khanh. Hai tên tiêu quan đứng cạnh thấy tình thế không ổn, vội vã đứng dậy giữ cô ta lại. Nhạn bài Lý Tứ cũng biết tiểu muội của mình giết người như ngóe, năm ngón vươn ra là người ta đi đời, hễ trợn mắt như thế là đối thủ phải chết tươi, gã vội dừng tay với Tôn Đại Ma Tử kêu to, bà cô nhỏ của ta ơi, hôm y thì là ngày vui kết nghĩa của nhạn doanh chúng ta, sao lại động đau thương? Ngươi dám vô lễ với Tam Ca, chắc không còn coi ta là huynh trưởng của ngươi nữa phải không? Mau thu đao về cho ta. Trương Tiểu Biện vốn đang say bét nhẹ, nhưng mắt thấy ánh đao sáng lòa, sợ quá, hơi men tỉnh quá nữa, liền định thần nhìn kỹ nhạn Linh Nhi mới đột nhiên hiểu ra, thấy xấu hổ vì không phân biệt được vị thiếu niên đó chính là một tiểu nương tử xinh đẹp đang đóng giả em mờ trang. Đám Lục Lâm kỵ nhất là việc bỡn trị, cơ em, đây là tội phải chịu đâm xuyên ba đao, dẫu có chém chết ngay cũng chẳng oan uổng gì. Dù Trương Tam gia hắn mồi rồi còn khoe khoang là anh hùng, nhưng lúc ấy sợ hãi đến mức thở không dám thở, đánh dám chẳng dám đánh dám. Nhạn bài Lý Tứ thấy tình hình khó xuôi liền giản hòa rằng, từ lâu trong thành Linh Châu đã nghe có một người kể chuyện rất ly kỳ, cổ quái, những chuyện giả sử, du hiệp qua lời kể của ông ta đều trở nên rất hay, ngoài ra ông ta còn biết gieo quẻ đoán vận, xem việc họa phúc giữ lành. Nhạn doanh chúng ta đêm ý gì sẽ ra ngoài thành dễ giặc, việc chinh chiến nguy hiểm, sống chết khó lường, nhân lúc này còn sớm, nếu đã uống rượu xong chi bằng chúng ta lên phố xem chơi một chuyến, nghe người đó kể mấy câu chuyện. Đồng thời hỏi xem nhạn doanh chúng ta chuyến này lành dữ ra sao. Trương Tiểu Biện muốn còn chẳng được, liền vội bảo như thế rất hợp lý, rồi dẫn mọi người cùng đi, thật là, muốn tỏ tường chuyện sau việc trước, phải hỏi người sáng suốt anh minh. Đương lúc Việt Khấu vây thành, nhà nhà trong thành đều đóng chặt cửa nẻo, quán trà cũng chẳng có e á vào, cả bọn đành phỉa hoi đường đến nhà người kể chuyện nọ. Vòng veo đường phố một hồi rốt cuộc cũng đến trước một cả nhà nhỏ hết sức thanh khiết, nhã nhặn, vừa gõ cửa đã có một đứa tiểu đồng ra hỏi có việc gì. Bọn Trương Tiểu Biện nói rõ là đến nghe tiên sinh kể tích cũ, uống mấy chén trà, liền được dẫn vào trong một cái sảnh. Cả bọn chia vai vế lớn nhỏ, phân nhau ngồi hia bên vị trí khách. Chẳng bao lâu sau, người kể chuyện ra ngoài tiếp kiến. Chỉ thấy một vị tiên sinh, tuổi tác không quá tứ tuần, dưới cằm có một chòm râu ngắn da rẻ trắng trẻo, vóc dáng hơi gầy. Ông ta tự xưng là người kể chuyện nhu sinh, thỉnh thoảng có xem bói cho người ta, từ xưa đến nay chưa hề đoán trượt đoa giờ nhưng không dùng cách tứ trụ, ngũ hành. Cũng không cần đến gieo quẻ bói toán, chỉ cần xem sắc mặt và lời nói là có thể biết được chuyện sống chết, tiến thoái sau này. Có người hỏi ông ta học đâu ra những ngón nghề đó thì ông ta nói là hiểu rộng chuyện xưa thì biết được chuyện ngày y y, kể chuyện cũ đã nhiều thì tự nhiên sẽ rõ được nguyên lý hưng suy cẩu vạn vật trên thế gian. Chuyện nhạn doanh rời thành đi phục kích Việt Khấu là việc quân cơ bí mật, đương nhiên không thể tiết lộ được, Trương Tiểu Biện ỷ mình đã có Lâm Trung lão quỷ mách bảo nên cũng không tin những lời nói đơm đặt của vị tiên sinh này. Chỉ có điều đã đến đây chơi thì hẳn có nhân duyên. Chính vì vậy, hắn mới hỏi thẳng vị tiên sinh kể chuyện nọ, nếu nhạn doanh chúng tôi lâm trận thì việc giáp binh sẽ lành dữ ra sao? Đồng thời hắn cũng hỏi luôn những điểm báo thắng bại. Nào ngờ, tiên sinh nọ vừa trông thấy Trương Tiểu Biện đã cả kinh, lặng người đi một lúc, mặt biến sắc nói rằng, thất lễ quá, tại hạ quyết không dám khoe khoang kiến thức trước vị liệt trưởng quan lão gia nói đoạn, ông ta sai dâng trả tiễn khách. Nhạn bài Lý Tứ vẫn giữ tình cục cằn cả bọn mãi lộ, nóng như lửa. Làm sao chịu nổi kiểu dề già của tiên sinh kể chuyện trốn thị thành như thế? Hắn nghe thấy vậy, đột nhiên cả giận, vỗ bàn đánh bốp một cái rồi đứng dậy, rút dao mắng, lại còn không biết nặng nhẹ hay sao? Cái đồ nhà người, tuy hủ lậu nhưng cũng là giống người có hai cái thai, chẳng nhẽ chưa từng nghe đến đại danh lừng lẫy của trưởng quan chúng ta là Trương Bài Đầu ở Linh Châu sao? Để xem ông nội nhà người cắt thử hai cái thai vô dụng đó xuống xem sao? Tiên sinh kể chuyện nọ chẳng mảy may rung động. Tính tình của lão cũng hết sức cứng cỏi. Thần sắc vẫn ngang nhiên, hừ một tiếng cười lạnh, rồi chỉ nói, ta xưa nay chưa từng nói những lời loại bịp, nhưng chuyện của Trương Doanh Quan không phải tầm thường, nói không được, không dám nói là phải chết. Bây giờ, nếu cưỡng bức ta nói, thì muốn chém muốn mổ cứ việc tùy thích, chết có khi sướng hơn. Hồi thứ ba, giải đậu sông La Sát. Nhạn Linh Nhi cũng không nhịn được bực mình, đứng bật khỏi ghế, nói với Trương Tiểu Biện rằng, Tam Ca. Cái loại người nói năng không biết năng nhẹ, chỉ e không phải kẻ lương thiện. Thôi đừng dây vào hắn nữa, chúng ta về doanh thôi. Trương Tiểu Biện cũng chẳng thấy vui vẻ gì, cất tiếng mỉa mai rằng, Tam gia ta trước đây nhận một lão đạo sĩ làm thầy, cũng là một bậc đại sư trong nghề xem quẻ đoán mệnh trên giang hồ. Mấy trò ba hoa lừa bịp của các ngươi, che mắt được thiên hạ chứ làm sao che mắt được Trương Tam gia ta đây. Thường có câu rất hay rằng là nghe thầy bói, đói ra họng nói xong hắn hô hô cười, đứng dậy nên ngang bước đi. Lời tác giả, vị tiên sinh kể chuyện này tuyệt không phải là hạng tầm thường. Từ nhỏ ông ta đã đọc lầu kinh điển, bách gia chi tử, thiên văn địa lý, không gì không tinh thông, nếu xét riêng về sự tài hoa thì ngay cả các bậc địa nho ngày xưa như kiểu Tô Đông Pha, Bạch Lạc Thiên cũng không sánh kịp. Thật là một người bụng chưa vạn quyển sách, bút quét muôn nghìn quân, hùng biện không ai bằng, văn chương duy có một, lại càng giỏi thuật xem tướng số, sự tài hoa không sao kể hết. Nhưng, ông ta thấy thế đạo suy đồi, chẳng thiết công danh nữa, liền lui về ở thành Linh Châu, hành nghề bói toán kể chuyện để sống qua ngày. Ông ta thấy Trương Tiểu Biện vận số phức tạp, chỉ có điều không dám trực tiếp mách bảo, vốn định bụng đuổi cả bọn đi cho rồi. Nhưng, người này vốn tính tình kiêu ngạo, lúc ấy thấy Trương Tiểu Biện nên ngang bước ra ông ta nghĩ bụng, nếu như cứ để bọn chúng đi như thế hóa ra bản lĩnh của ta sẽ bị người ta coi là loẹ bịp trên giang hồ ư. Chính vì vậy, ông ta mới gọi, hãy khoan. Mong chư vị quân gia bất giận, nếu đã đến đây, chi bằng hãy nghe tại hạ kể một chuyện lạ để tiêu khiển rồi hắng đi cũng chưa muộn. Sau cuộc rượu chè, bọn Trương Tiểu Biện vốn định đến nghe kể chuyện làm vui, thấy vị tiên sinh kể chuyện nói khách sáo như thế, liền nguôi lửa giận, quay lại ngồi vào ghế, Tôn Đại Ma Tử hứng chí, sốt ruột, ngoác miệng, cười lớn rồi nói, không rõ tiên sinh định kể cho chúng tôi đoạn chuyện nào. Có thể kể chuyện võ tổng võ nhạ lang địa náo phi vân phố không? Tổ tiện nhà ta vốn là người huyện Thanh Hà, tỉnh Sơn Đông nên rất thích nghe sự tích bọn hảo hán Lương Sơn. Nhạn bài Lý Tứ liền nói, đoạn đại náo đó ngắn quá nghe không sướng, chi bằng kể đoạn tinh trung báo quốc nhạc vũ mục đại phá quân Kim ở Chu Tiên Trấn, hoặc là kể chuyện đại minh anh liệt, tiên vương Tảo Bắc đi. Những chuyện đó mới sôi nổi. Mọi người ai cũng góp một câu, loạn cả lên, đang lúc không biết được nghe kể chuyện gì thì tiên sinh kể chuyện cất lời, liệt vị quân ra. Chúng ta hôm nay không kể chuyện giã sử dài dòng, cũng không kể chuyện du hiệp ngắn ngủi, chỉ xin hầu các vị một mẩu chuyện kỳ dị lưu truyền trong dân gian. Câu chuyện có tên Dãi Đầu Sông La Sát. Mọi người đều nói, cái này lạ đấy, xưa nay chưa từng nghe thấy cái tên Dãi Đầu Sông La Sát, chẳng lẽ có thể trồng đầu ở trên sông hay sao? Không biết sông La Sát ở chỗ nào? Chuyện này lại có nguồn gốc ra sao? Chỉ cần nghe tên chuyện là những sự tích trên sông nước rồi. Ông kể thử nghe xem nào. Chỉ thấy, vị tiên sinh kể chuyện nọ chỉnh đốn y hề phục, hắng giọng, gõ phách gỗ chắt một cái để thính giả tập trung rồi mới đem câu chuyện Dãi Đầu Sông La Sát ra kể thao thao. Nhàn nhã khi bổng khi trầm, đẩy đưa lúc nhanh lúc chậm, câu chuyện cất lên thì có lúc hồi hộp, có lúc hòa hoãn, quả nhiên khiến người nghe say sưa. Trước tiên ông ta sướng lên một đoạn mở màn. Lại nói những năm đầu thời Thanh, ở bên bờ sông La Sát có một nhà nghèo nọ, người đàn ông trụ cột trong gia đình họ Hoàng tên là Sam tự là Hạo Niên, khuya vợ chồng mở một cửa hàng chuyên xay sát đậu hạt để nuôi sống già trẻ cả ngày, ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, làm lụng vất vả, sống chật vật qua ngày đoạn tháng, được bữa nay lo bữa mai. Vất vả chạy ăn từng đợt. Mấy năm trước đó, gia đình họ Hoàng cũng từng là nhà giàu có ở địa phương. Thường tu thiện tích đức, xây cầu dự quán, làm nhiều nghĩa cử tốt đẹp. Nhưng không hiểu xúc phạm thần linh thế nào mà đến đời Hoàng Hạo Niên thì gia nghiệp tiêu tan đến nông nôi đó. Hai vợ chồng ngày nào cũng than thở, cầu xin trời đất rủ lòng thương xót, không biết cuộc sống khổ cực này còn kéo dài bao lâu nữa. Ví thử trong gia đình trên không còn mẹ già, dưới không còn con dại thì hai vợ chồng đã sớm nắm tay nhau nhảy xuống sông tự tận rồi. Có một ngày nọ, Hoàng Hạo Niên phải xay một bao đậu hạt cho nhà người ta, vì trong cửa hàng không có lửa kéo cối xay nên chàng ta đành mai lưng ra kéo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vất vả đứt hơi, đến lúc xong xuôi thì trời cũng đã tối muộn, định đóng cửa đi về, chợt thấy có một ông lão không rõ ở đâu đi đến. Ông lão nọ không cao, mắt mũi đều nhỏ bé, vóc dáng đuần đuẫn như một cái ống nước, mặc một tấm trường bào bằng vải hồ châu màu trắng, phục sức hết sức kỳ dị, cặp mắt trong đêm đen sáng lóe lên. Lao đến thẳng trước cửa hàng xay sát, khuôn mặt tươi cười, hỏi Hoàng Hạo Niên một chập. Hoàng Hạo Niên đáp lễ rằng, không biết quý khách lặn lội đến đây có gì chỉ giáo. Lão già nói, ta có chuyện cần nhờ nên mới đến làm phiền quý nhân. Thì ra, lão mang một thuyền của cải về Quế, tới sông La Sắt thì gặp phải sóng ta gió lớn, đấm thủy thủ và lái thuyền đều bị cuốn xuống sông cả. Lão may mắn thoát chết và giữ được thuyền của cải nhưng chẳng còn thuyền phu và thủy thủ nào. Con thuyền mắc cạn trên bãi không tiến lui được nữa, nơi đây trước thì không có làng, sau thì không có quán. Vì vậy đành nhờ Hoàng Hạo Niên canh dùn con thuyền trong một đêm, để lão vào thành thuê nhân công để sớm mai khởi hành, đương nhiên sẽ không nhờ chàng không công, lão hứa trả cho chàng bằng 1/10 số của cải. Hoàng Hạo Niên tuy là một người nghèo khổ nhưng khảng khái nghĩa khí, thấy người gặp nạn, và lại được hứa hẹn thù lao, chàng liền gật đầu ưng thuận, nói, chuyện này nhỏ nhặt, có gì khó đâu, quý khách cứ đi tìm thuê người đi vãn sinh sẽ ở lại trông hộ hàng hóa, chắc chắn không sao. Lão già 5 lần 7 lượt cảm ơn. Dặn dò Hoàng Hạo Niên nhất định không được để mất hàng hóa, nếu sáng mai ta không quay về thì con cháu ta sớm muộn cũng đến lấy, sau đó lão vội vã đi vào thành ngay trong đêm để thuê người làm công. Hoàng Hạo Niên không về nhà, một mình chịu đói, chịu mệt ra nhóm một đống lửa ở bờ sông, ngồi xuống đất để trông chiếc thuyền. Tới quá nửa đêm, người vợ sốt ruột, đốt đèn đi tìm, nghe Hoàng Hạo Niên nói rõ đầu đuôi, cô vợ cũng bảo, cứu người giúp nạn là việc thiện, không nên để sơ suất, đoạn, hai người cùng thay nhau canh thuyền. Chẳng ngờ, suốt 3 ngày 2 đêm cũng không thấy lao già trở lại, Hoàng Hạo Niên không muốn thất tín, liền vào thành tìm kiếm, nghe ngóng khắp nơi, song cũng không rõ tung tích của lão già đó ở đâu. Hoàng Hạo Niên bắt đầu bối rối, liền bàn bạc với vợ cho rằng ông lao số đen, gặp phải kẻ cướp trên đường đã bị mất mạng không chừng, có điều còn thuyền của cải thì biết xử lý ra sao. Nếu ông lão đã hứa cho ta 1/10 thì sao không lên xem trong thuyền có những gì thì hăng tính. Hai vợ chồng quyết định như thế, bèn vào bên trong, thấy một thuyền đậu nành, không dưới 1.000 cân, hơn nữa hạt nào hạt nất tròn mẩy. Hoàng Hạo Niên làm nghề say sắt đã lộ những chưa bao giờ thấy loại nào hảo hạng đến thế, liền đem một cái cân to, tự lấy ra hơn 100 cân rồi về nhà say sắt, chế thành đậu tương. Nào ngờ, loại đậu này sau khi chế thành đậu tương thì hương bay ngào ngạt khắp nơi, mùi vị rất thơm ngon. Uống một hớp lại muốn uống hớp nữa, người mua khảo nhau chẳng mấy chốc đã mua hết sạch. Hai vợ chồng Hoàng Hạo Niên luôn tay bán hàng mấy ngày trời nhưng không thấy bóng dáng ông lão nọ, bèn quyết định lấy thêm một ít đậu nữa trong thuyền, định bụng nếu ngày sau chủ nhân của số đậu đó quay lại sẽ gộp cả vốn lẫn lãi để trả lại cho ông ta. Cứ bụng tính tay làm, quá 2 tháng đã lấy sạch 1.000 cân đậu nành trong thuyền. Nhà họ Hoàng từ đấy phát tài. Thật là việc đầu đã thông thì trăm việc đều thông. Hoàng Hạo Niên vốn xuất thân từ gia đình buôn bán. Một khi trong tay đã sẵn vốn liền chuyển sang kinh doanh nghề khác, từ đó gặp thời gặp vận, mấy năm sau đã có được gia sản lớn, tậu được nhà cửa ruộng vườn, trong nhà đầy tớ đông đảo, ngày một hưng vượng. Hoàng Hạo Niên ngày ngày vẫn nhớ đến ông lão năm xưa, nếu không có con thuyền đậu nành của ông lão thì làm sao có được nhà họ Hoàng như hôm nay. Chàng càng nghĩ càng thấy câu chuyện này không phải tầm thường, có lúc nói chuyện lại với vợ, đều cho rằng ông lão phục sức kỳ dị đó là thần linh ngũ thông ngũ hiển. Thấy họ Hoàng chúng ta xưa nay đều là thiên nam tín nữ bệ nỉn có ý hiện ea phép thần để giúp đỡ, xem ra chúng ta cần phải tô tượng đắp chuông, năm nào cũng phải lập mấy đạo tràng để cảm tạ công đức của trời xanh mới được. Tiếp thay chuyện vui ngắn ngày tài gang, tới năm thứ 5 hệ ban đêm chợp mắt là Hoàng Hạo Niên lại mơ thấy có người gõ cửa, lúc mở cửa ra xem thì chỉ thấy bọn người như hung thân manh ác xông vào. Bọn đó tướng mạo dữ tợn, xấu xí, đều mặc áo bào màu trắng, đầu đội mũ thời xưa, tranh nhau mắng nhiếc. Đánh đấm Hoàng Hạo Niên không chút dung tình, một nương miệng mười bảo rằng nhà họ Hoàng thiếu nợ lao thái gia nhà chúng một món tiền lớn, rồi lôi một cuốn sổ ra, chỉ cho Hoàng Hạo Niên xem từng dòng một. Trên cuốn sổ đó ghi rất rõ ràng, ngày này tháng này năm này, họ Hoàng đã dùng thuyền đậu hạt của lao thái gia để kiếm ra bao nhiêu tiền, rồi ngày nào tháng nào năm nào, đã dùng số tiền đó kinh doanh những gì, thu được bao nhiêu lợi nhuận. Nay nhà các ngươi đã chiếm dụ. NG vốn để phát tài. Chẳng hóa ra ăn trên ngồi chốc hết phần của thiên hạ hay sao? Bây giờ món nợ đã đáo hạn rồi, mau mau trả hết cả vốn lẫn lời ra đây. Hoàng Hạo Niên đêm nào cũng bị giấc mơ kỳ quái đó làm cho giật mình tỉnh ngộng, khi tỉnh lại thì thấy trên người bầm tím từng mảng, toàn thân đau nhức, sợ đến mức 3 hồn 7 vía lên mây, bỏ ăn bỏ uống, gầy rộc như một bộ xương. Trang hiểu rằng, chắc chắn mình đã rước phải đại họa, liền vội vã mời một vị cư sĩ giỏi xem việc lành dự đến hỏi do nguồn gốc họa phúc. Vị cư sĩ hỏi rõ đầu đuôi nhân quả, nghe xong liền bảo Hoàng Hạo Niên rằng, các hạ quả nhiên bị nhân quả báo ứng rồi. Trong đường vận mệnh của cá hạ vốn không có số giàu sang, nhưng hai vợ chồng lại không cam tâm sống nghèo khổ, ngày nào cũng cầu trời, cầu đất kể lể mãi không thôi, cuối cùng lại bị bọn tà ma ngoại đạo dưới sông La Sát nghe thấy. Chúng giả vờ đến để ban lộc cho các ngươi, lừa các ngươi lấy đồ vật dưới thủy cung, bây giờ phải trả lại chúng cả gốc lẫn lãi. Cái gì ngũ thông ngũ hiển đó đều là yêu ma quỷ quái. Xưa nay không bao giờ làm điều tốt. Chúng đã cho cái gì nhất định sẽ đòi lại, xưa nay thiếu nợ phải trả tiền, chẳng e xíu nổi các hạ đâu, chẳng những cái gia sản này mà chỉ e ngay cả tính mạng cả nhà cũng không đền đủ được. Hoàng Hạo Niên được mách bảo, biết là việc hỏng rồi, chỉ e tai họa đổ ập xuống già trẻ trong nhà. Chàng không dám chậm trễ, rồi chuẩn bị đúng 10 thuyền hạt đậu loại hảo hạng, rồi sắm sửa nhiều đồ cúng lễ như lợn, bò, dê, trở ra giữa sông La Sát rồi cùng vợ quỳ xuống đầu thuyền, thắp hương. Khấu đầu, ném toàn bộ các thứ xuống lòng sông. Chỉ thấy, nước sóng cuồn cuộn đục ngầu, dưới sông xuất hiện vô số cá lớn mở miệng tranh nhau đớp. Hoàng Hạo Niên niệm thầm A-di-đà Phật, cho rằng đã hoàn trả hết nợ nần, đang khấp khởi mừng thầm thì bỗng thấy sóng to gió cả nổi lên, thực là đáy nước rồng run sợ, không trung quỷ khóc gào, sóng lớn từ sông La Sát đột ngột vọt lên, trong phút chốc đổ ập xuống nhấn chìm toàn bộ thuyền bè, những người trên thuyền đều vùi thây vào bụng cá. Tới khi sóng lặng trời êm thì làng xóm nơi nạ họ Hoàng cư ngụ đã bị cuốn phăng hết. Đáng thương thay Hoàng Hạo Niên không chịu an phận thủ thường, tuy có được mấy năm giàu có, nhưng rốt cuộc phải trả giá bằng tính mạng của cả nhà, đúng là, dẫu cho sức mạnh trùng đời, đến khi hết số chạy trời được chăng. Câu chuyện giải đậu sông La Sắt tuy nửa thực nửa hư nhưng không có lửa thì sao có khói, chỉ khuyên những kẻ oán trời hận mình chớ suy nghĩ nông cạn mà kêu trời kêu đất lung tung, cũng không được tham lam những thứ không thuộc về mình. Nên biết rằng, phú quý chỉ là giấc mộng năm canh, công danh nào khác mây trời lênh đênh, rốt lại vạn sự đã tan cảnh. Vị tiên sinh nọ kể cho bọn Trương Tiểu Biện một câu chuyện xưa, đúng là, vốn ba tấc lưới kể mà chơi, nói do nông sau ở lẽ đời. Chớ tưởng say vì chén rượu, chẳng qua thức tỉnh kẻ làm người quả nhiên câu chuyện đã điểm trúng huyệt khiến Trương Tiểu Biện nghe mà toát mồ hôi đầm địa, đứng ngồi không yên. Nhưng Trương Tam gia có thể hiểu hết được lẽ bể khổ vô bờ để mà sớm quay đầu lại không, mời xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ tư, cáo ba mắt. Vốn là vị tiên sinh nọ đã nhìn ra số phận kỳ lạ của Trương Tiểu Biện, biết hắn đang rước họa lớn vào thân, hơn nữa sẽ còn liên lụy đến tất cả quân dân trong thành Linh Châu, không phân già trẻ, gái trai, cho tới chó gà cũng đều phải chết hết. Chỉ có điều chuyện này không hề tầm thường chút nào, ông ta cũng không dám nói thẳng sự tình, đành mượn một mẩu chuyện xưa mách bảo. Tuy câu chuyện kể ra không liên quan trực tiếp với cảnh nộ của Trương Tiểu Biện nhưng kỳ thực, đạo lý ở bên trong thì rất tương đồng. Cái gọi là sách chẳng cần dày, có đạo thì hay, lời chẳng cần dài, có lý thì phải muốn hỏi đạo lý trong câu chuyện của vị tiên sinh đó là gì chăng? Ông ta đang định mách bảo Trương Tiểu Biện là, từ xưa đến nay không có gì tự dưng từ trên trời rơi xuống, tuy tiểu tử nhà ngươi hôm nay uy phong thế nhưng sớm muộn gì cũng có ngày phải trả hết nợ nần, ác quỷ sẽ tìm đến trước cửa. Tới lúc đó, có muốn hối cũng muộn. Thế nhưng, sự thật mất lòng, Trương Tiểu Biện tuy ngầm hiểu rõ ý tứ, trong lòng thấy bất an, song thâm tâm hắn luôn tự nghĩ mình tuyệt đối không phải hạ phàm phu tục tử, mà số phận đã định sẵn việc Trương Tam gia được hưởng vinh hoa phú quý, hoạn lộ thiên thang, đời nào hắn chịu tin vào miệng lưỡi của vị tiên sinh nọ. Trương Tiểu Biện đảo đảo trong mắt, lại nghĩ rằng, sống chết có số, phú quý nhờ trời, hơn nữa, Trương Tam gia vốn là kẻ nghèo rất mùng tơi, chỉ có mỗi món bắt gà, trộm chó chật vật sống qua ngày. Có được ngày hôm nay hầu cũng là hợp với lẽ bi cực thái lai. Trên là trời, dưới là đất, con người ta ở đời chỉ như bầy cá, được sung sướng một ngày là tốt một ngày rồi. Tiên sinh kể chuyện lén đưa mắt nhìn, thấy Trương Tiểu Biện vẫn tỏ vẻ nhân nhân dường như không để ý câu chuyện vừa rồi. Ông ta biết việc mình làm chẳng khác nào đàn gậy thai trâu, chỉ cười nhạt trong lòng, chỉ chắp tay nói với khách, hôm nay may mắn được kể hầu chư vị quan gia một câu chuyện, cũng coi là chúng ta có duyên với nhau. Bọn người kể chuyện như tôi đây chẳng qua dựa vào mồm mép để kiếm tiền sinh sống qua ngày, không kể mấy chuyện tình tứ thì cũng kể mấy chuyện lạ, để mong người ta dễ nghe là được rồi, đương nhiên không phải là việc thực, thế nên có chỗ nào sơ suất, cũng mong các vị quân gia lượng thứ cho. Đáng tiếc là tiệc vui cũng có lúc tàn, chuyện dài rồi có hồi kết thúc nói đoạn, ông ta bảo thời giờ cũng không còn sớm nữa, rồi sai thư đồng tiện khác. Hắc. Bọn nhạn bài Lý Tứ và Tôn Đại Ma Tử không hiểu rõ huyền cơ bên trong. Chỉ mong nghe tiếp mấy sự tích mới mẻ, sinh động. Tuy cả bọn chưa đã hứng nhưng cũng đành thôi, đều cảm tạ rằng, chuyện tiên sinh kể quả là ly kỳ, nhất định hôm khác chúng tôi sẽ lại xin được nghe tiếp đồ ai mọi người chắp tay từ biệt, theo Trương Tiểu Biện về trong doanh. Mấy hôm nay mưa lớn không dứt, mấy chỗ để xung quanh Linh Châu bị vỡ, lập tức lũ lụt tràn lan, ngập rát nhiều xóm làng và đường xá. Tuần phủ Mã Đại Nhân tuy là quan lớn trong tỉnh nhưng địa bàn nắm giữ trong tay hết sức có hạn, các nơi xung quanh phần lớn đã bị Việt Khấu nắm giữ cả rồi. Thế giặc trước mặt đang thịnh, khó lòng khống chế, mau mà trời giáng một trận mưa lớn, khiến lũ quét tràn về nhấn chìm vô số Việt Khấu, mấy vạn quân Việt Khấu đang vây thành Linh Châu mất đi tiếp viện, lại thêm vào đó là lương thảo không đủ cung ứng, đợi đến khi mưa ngừng nước rút, nhất định chúng sẽ rút quân. Mã Thiên Tích thấy hao hôm nay mưa đã bớt đi nhiều, quan sát tình hình, đoán định quân Thái Bình nhất định sẽ tạm hoãn đánh thành, đợi đến khi đi cướp bóc xung quanh một trận, bổ sung đủ lương thảo và quân lính mới có thể tổ chức đánh thành lần nữa. Thấy đường xá xung quanh đều bị lũ lụt làm hư hại nặng, liệu chừng nếu không có quân thủy tiếp ứng, quân Thái Bình đông như thế chỉ còn cách rút lui theo lối Hoàng Thiên Đăng ở phía nam. Chính vì vậy, Mã Đại Nhân đã sai nhạn doanh nhân đêm tối qua cửa thủy môn ra khỏi thành, mai phục trên con đường quân Thái Bình bắt buộc phải đi qua để giết cho chúng trở tay không kịp, dẫu rằng không tiêu diệt được cả nhưng chí ít cũng làm nhụt nhuệ khí của bọn Việt Khấu, để chúng nghe hơi mà kinh hồn tăng đậm, trong thời gian ngắn sẽ không dám quay lại xâm phạm Linh Châu. Được như thế thì quan phủ mới có thời gian để chỉnh đốn quân bị, chiêu mộ và luyện tập lính đi ân mới, củng cố bố phòng trong thành. Lúc ấy, mây mù che kín, bốn phía đen như mực, ngoài thành chỗ nào cũng có Việt Khấu, nhạn doanh không dám dùng đèn đuốc gì. Dân săn nhạn quen đi săn bắn vào lúc đêm khuya nên nhãn lực phi thường, mò mẫm đẩy từng chiếc thuyền nhẹ đến sông rồi vòng theo đường thủy đến thẳng Hoàng Thiên Đăng, thực là thần không biết, quỷ không hay. Trương Tiểu Biện tuy được đề bạt là quân quan nhưng chẳng biết một chút gì về chiến trận. May mà có bọn nhạn bài Lý Tứ và nhạn Linh Nhi ở bên cạnh vốn là những người từng trải trăm trận. Cánh mãi lộ trong nhạn doanh trước đây từng đánh nhau với quan binh càn quét, đồng thời cũng từng chém giết với cánh lính rong ở địa phương, bây giờ lại đà với quân Thái Bình, thực không kể xiết đã làm bao nhiêu việc giết người, phóng hỏa, hơn nữa Hoàng Thiên Đăng chính là xào huyệt cũ của Nhạn Doanh, đến được đó tức là chiếm được thiên thời, địa lợi, dẫu cho quân Thái Bình có 10 vạn nát cũng bị đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Thuyền đi trọn một đêm thì trời đã hơi hửng, may mưa đã tạnh hẳn, bọn Trương Tiểu Biện ngồi trên đầu thuyền nhìn bốn phía xung quanh chỉ thấy trời đất vẫn một màu u ám, trên mặt nước toàn các xác chết bờ bền, có lời rằng, người dậy sắc cơ, ngoại nạ biết ngay, trời động sắc cơ, người đâu có hay vào lúc thiên hạ loạn lạc, khắp nơi đều có cảnh tàn sát lẫn nhau, ấy cũng là bởi ông trời đã động ý niệm giết chóc. Chỉ riêng cuộc trấn áp Thái Bình Thiên Quốc của triều nhà Thanh trong vòng mười mấy năm cũng khiến cho số người chết vì thiên tai địch họa lên tới hơn 70 triệu người. Trong khi thời đó, tổng dân số của nước Đại Thanh có được bao nhiêu? Ở những tỉnh xảy ra chiến vụ ác liệt nhất thì 10 họ mất đi 9, lửa bếp nguội lạnh, đi mấy chục gia. Em mờ cũng không gặp một bóng người, cho dù là những thôn làng không bị nạn lũ lụt thì phần lớn cũng đã vườn không nhà trống, đổ nát điêu linh, đến tiếng gà gáy chó sủa cũng không có, đâu đâu cũng đầy mùi tử khí nặng nề. Trương Tiểu Biện đã làm một doanh quan của Nhạn Doanh, trong lòng vốn hết sức đắc ý, nhưng đứng trên thuyền chứng kiến cảnh đổ nát thê thảm do thiên tai địch họa gây nên. Trong lòng bất giác nhận ra rằng nếu loạn thế bất giác còn chưa dứt thì khó mà sống cho sung sướng được, bèn nói với mọi người, ta xem ra, trước vận bước hưng vong thì kẻ thất phu cũng phải gánh vác, Nhạn Doanh chúng ra xả thân liều chết để dẹp giặc giã chẳng vì cái gì khác, chỉ mong sớm được cảnh quốc thái dân an, để bách. Tính trong thiên hạ đỡ phải chịu cảnh loạn ly đau khổ. Bọn Nhạn Bài Lý Tứ và Tôn Đại Ma Tử, Nhạn Linh Nhi đều đồng thành khen phải, thán phục sát đất, biết đâu rằng, Trương Tiểu Biện thầm toàn tính, nếu không dân không giàu, nước không mạnh. Không phải là một thời Thái Bình thịnh trị thì Trương Tam gia ta dẫu có gia sản ước vạn thì cũng lấy đâu ra chỗ để ăn tiêu, hưởng lạc. Thân làm quan to sẽ phải gánh các lo âu cho quan trên, dân dưới, cái gọi là, tướng quân mặc giáp đêm qua ải, quan lại nằm canh khắc khỏe chờ, cả ngày buôn ba lao tâm khổ tứ thì còn vui vẻ gì chứ. Trương Tiểu Biện vốn có ý khoe khoang chuyện anh hùng của mình, bây giờ lại được Nhạn Linh Nhi hỏi đúng châu ngứa, hắn liền đáp ta và mèo hoang, trời sinh đã có duyên với nhau, nói về chuyện mèo nhà. Mèo hoang trong thành Linh Châu thì thực là rất ly kỳ. Ly kỳ như thế nào? Đúng là, trời chia đất mở chưa từng thấy, từ cổ chí kim ít kẻ hay. Lại nói về lão kể chuyện to mồm không biết xấu hổ hôm qua, còn dám xưng là đánh giá ngay, gian binh thiện, ác, liệt kẻ xấu, tốt luận cổ kim hắn chẳng qua cũng chi nhai đi nhai lại mấy cuốn sách cũ, đến cọc huyện mèo già nói được tiếng người cũng không biết. Chỉ giận loại người có mắt không trong đó, không biết chúng ta đều là anh hùng hảo hán đương thời. Nếu hắn chịu đi theo làm gia sư ở cạnh Tam gia ta, đảm bảo sẽ mở mang được nhiều kỳ hệ. N thức, chỉ riêng sự tích bầy mèo hoang Linh Châu của chúng ta cũng đủ cho hắn soạn được mấy chuyện ăn khách rồi. Trương Tiểu Biện ngồi trên thuyền trong quân chạy đi, thấy bốn bề mênh mông, còn xa nữa mới tới được Hoàng Thiên Đăng, bèn thuận miệng ứng đáp, nhân có mấy người bên cạnh mà tán khoác về miêu kinh, nói rằng mèo hoang Linh Châu chúng ta có từ đời Hán, hết sức có linh tính và thần thông, ít nhất cũng có hơn 200 loại nổi tiếng. Các loại mèo thường ở địa phương khác không sánh kịp. Đừng tưởng chúng cả ngày chỉ biết chơi đùa nghịch ngợm mà nhầm, kỳ thực không có sự tình gì của loài người mà chúng không hiểu, không chỉ riêng chuyện cảm hứng với việc hung cát, họa phúc mà còn có nhiều năng lực thần kỳ khác. Thì ra trong ngoài thành Linh Châu mọc rất nhiều thảo dược, giả dụ mèo bị rắn độc, bọ cạp cắn chúng, hoặc bị thương tổn gì, nó đều tự biết đi hái mấy loại thảo dược về nhai chung với thức ăn để trừ độc chữa thương, đó chính là miêu nhi dược có thể trị khỏi nhiều bệnh, rất công hiệu. Tuy nhiên, việc phối chế thuốc lại phải thay đổi theo thời tiết. Cho tới nay thì không ai biết bọn mèo hoang làm cách nào chế ra loại linh đan có công dụng cải tử hồi sinh đó. Trương Tiểu Biện nói đến đoạn hứng khởi, bọn Nhạn Linh Nhi chăm chú nghe thì bỗng có một tiếng còi nhạn, ai nấy đều cả kinh, biết rằng có biến. Những tưởng trên đường gặp phải cướp, lại không biết kẻ địch có bao nhiêu, mọi người đều lăm lăm tay súng, nhưng chỉ thấy từ đằng xa có một vật đang phập phềnh trôi tới. Vật đó theo sóng dập dềnh trôi đến càng lúc càng gần. Trong phút chốc đã cách đội thuyền của Nhạn Doanh một khoảng bằng tầm bắn tên, mọi người mới nhìn rõ thì ra là một con hồ ly già rất lớn đang ôm một quả dưa to, trôi nổi trên mặt nước. Con hồ ly ấy có một đốm trắng trên trán, thoáng nhìn trông như có ba con mắt. Nó nhướng mắt nhíu mày cười trên quả dưa, tuy gặp phải mấy chục chiếc thuyền của Nhạn Doanh và hàng loạt mũi súng, cánh cung đang dương lên nhưng không mảy may sợ hãi, tỏ ra như không trông thấy ai. Hồi thứ năm, Hoàng Thiên Đăng. Trương Tiểu Biện đứng trên thuyền nhìn chăm chú. Chợt nhớ ra mình đã từng thấy con hồ ly này trong Hoang Táng Lĩnh. Lúc ấy, nó bị bầy chó hoang đuổi vào tuyệt lộ, phải nạ viên nội đan để chuộc mạng, về sau Trương Tiểu Biện giết con thát tử khuyển, móc được viên ngọc từ trong bụng con chó dữ. Viên ngọc đó do hồ ly hấp thụ tinh hoa từ mặt trăng, mặt trời lâu năm mới luyện thành, sao có thể để mất dược. Lúc ấy, nó cơi quả dưa dập dềnh theo dòng nước đến đây, chắc hẳn định đòi Trương Tiểu Biện trả ngọc. Trương Tiểu Biện tuy chuyên nghề du đãng, là chúa thích gây rắc rối, nhưng trước việc quan cấp bách phải đến Hoàng Thiên Đăng để mai phục, chuyện thành bại, phú quý của cả đời hắn đều ở trận này. Hắn đâu dám sơ suất chút nào, đương nhiên không thể để lỡ chỉ vì một viên ngọc hồ ly. Nghĩ đến đây, hắn vội ngăn cung tên của nhạn bài Lý Tứ, lại nói đó ản hồ ly tiên không chừng, phàm lạ vật dị thường, tuyệt đối không được khinh suất sát hại, nếu không ắt sẽ rước họa vào thân, chi bằng ngờ cho nó một con đường sống. Hồi trước, Đường Thái Tông Lý Thế Dân tha mạng cho một con rắn xích luyện xà mà về sau có thể đăng cơ làm vua thiên hạ, y Lý Thánh Tôn Tư Mạo hồi trẻ cũng đã trị bệnh cho một con rồng già ở đáy giếng mới được chuyển cho 4 cuốn kỳ thư, từ đó y lý thuật có bước nhảy vọt. Có thể thấy rằng, phàm là vật bất thường, chắc chắn sẽ có linh tính, nếu chưa từng gây họa cho nhân gian thì không nên tùy tiện giết nó. Kẻ tích đức được phúc, kẻ gây họa sẽ bị báo oán, trong cõi u minh đều có mối quan hệ nhân quả, xưa nay việc lành giữ, nhân quả đều ứng nghiệm về sau. Việc thiện, ác trong lòng người ta vốn chỉ ở trong một ý niệm mà thôi. Dẫu đã tính toàn kỹ càng hay chỉ một phút sơ ý, hễ phát sinh ác ý lập tức có hung thần đến ngay, nếu người ta có ý lương thiện lập tức sẽ có phúc thần phụ trợ. Trương Tiểu Biện chẳng mấy khi nảy ra được lòng thành, không cho nhạn bài Lý Tứ giết con hồ ly ba mắt, tự cho rằng mình làm một điều nghĩa cử tích đức hành thiện. Nhưng thực chất, hắn cũng không biết được đâu là yêu tà, đâu là thiện ác, việc làm đó rốt cuộc sẽ là lành hay dữ thì phải chờ xem đoạn sau mới rõ. Trước mắt tạm chưa bàn tới. Đoàn thuyền nhạn đỏ cánh đi tiếp hơn 10 dặm nữa, trông xa xa thấy mặt nước mênh mông, lau lách mọc cung tùm, cuối cùng cũng đã đi vào địa giới của Hoàng Thiên Đăng. Thuyền đi tiếp vào trong, nhòn bốn phía thấy từng cơn gió thổi qua khiến bông lau bay dọc trời, trên không trung xăm xám, thi thoảng lại sổ mấy con nhạn lạc đàn thẳng thốt bay qua, cũng không biết đi đâu về đâu nữa, thực là, ngàn lau mặt nước tơ bay loạn, đoàn nhạn trên không thoáng vượt qua. Nhạn bài Lý Tứ giải thích địa thế vùng này cho Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử, khu đầm lầy này vốn là một cái hồ cạn lớn, xưa nay là nơi đàn nhạn hoang di chú nhất định phải đi qua. Chỗ này, phía bắc gần với Trường Giang, phía nam giáp với Lục Châu, không rõ là rộng bao nhiêu dặm, hình thế rất hiểm ác. Trong đầm còn có vô số chuột nước tha rơm rác, bùn đất tạo thành các con đê thiên nhiên, hình dáng như ba vòng đồng tâm. Đê của lũ chuột vô cùng đặc biệt, có thể điều tiết được lũ hồ lên xuống, vì vậy mặc cho bên ngoài nước lũ có to đến mấy, mực nước bên trong đầm vẫn không thay đổi, giờ cả một năm luôn giữ mức nước và bùn xâm nhập. Nhạn dân chúng tôi từ xưa tới nay đều sinh sống bằng nghề đánh cá và bắt nhạn, hiểu rõ các chỗ hố, vũng, ao, đầm và mực n. Ước nông sâu. Quân Thái Bình vây công Linh Châu không có quân thủy tiếp ứng, tới giờ bị đứt nguồn lương thảo, chỉ có thể rút về phía nam theo đường bộ, nhưng đường xá vùng xung quanh đều đã bị lũ lụt làm hư hại. Quân Thái Bình kịch chiến mấy ngày trời, rốt cuộc không hạ được thành Linh Châu. Muốn bỏ đi thì lâm vào cảnh không còn đường rút lui, vì vậy bất đắc dĩ phải men theo con đường đê của chuột nước trong Hoàng Thiên Đăng mà rút về nam. Trương Tiểu Biện thân làm doanh quan cẩu nhạn doanh, nhưng hắn chẳng thông hiểu gì về cách hành binh, bày quân bố trận, lại nghĩ thế quân Việt khấu cực lớn, bên mình chẳng qua chỉ có một doanh lính rỗng, nhiều nhất cũng không đủ 1.000 người, ít hơn tới 10 lần. Trước lúc đại chiến, hắn không khỏi lo ngại làm thế nào để đổi phó cho nổi. May mà nhạn bái Lý Tứ từng theo lão nhạn đầu đánh trận nhiều năm. Chỉ có điều cánh nhạn dân như họ xuất thân từ đám mãi lộ, nên tuy dược thu dụng và biên vào lính Dòng Linh Châu, nhiều lần lập chiến công nhưng vẫn bị người ta dị nghị về quá khứ, trước sau khó được quan phủ tín nhiệm. Nhưng nhạn bài Lý Tứ và Trương Tiểu Biện trước sau đã kết nghĩa anh em, đương nhiên gã phải tận tâm, tận sức giúp đỡ. Gã điềm nhiên nói với Trương Tiểu Biện, tam ca chớ lo âu, nước đến thì đất chán, binh đến thì tướng ngăn, quân tinh nhuệ của giặc tóc dài chẳng qua cũng chỉ 1/2, còn lại toàn đám mỗ hợp, căn bản không thể chịu được một đòn. Huống chi, Hoàng Thiên Đăng là xào huyệt của ta, đường thủy ngoắt ngoéo phức tạp, người ngoài rất khó biết được. Đã dám đê. Đến địa bàn của chúng ta đây thì dù là Việt khấu cũng chỉ có đi mà không về, đến một đứa thì chết một đứa, đến hai đứa thì bỏ mạng hai đứa, chỉ sợ bọn chúng đến không đông mà thôi. Nhạn bài Lý Tứ nói xong liền giơ tay ra lệnh cho lính dong dừng thuyền. Trong doanh ai nấy đều mang theo một cái còi nhạn. Cái còi này chế ra từ xương sọ của nhạn hoang, khi thổi lên thì tiếng kêu hết sức thế lương, xạ ồ thảm. Có thể bắt trước được tiếng nhạn kêu. Lúc ấy, tiếng còi nhất loạt vang lên làm kinh động bốn bề. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử là người dân ngoài nghề, không biết vì sao toàn doanh lại thổi còi nhạn, trực hỏi rõ thì thấy từ đám lau lách, lối nước tùm ở bốn phía bỗng xuất hiện vô số bè tre, người trên bè thì đầu đều cắm lông đuổi nhạn, người khoa áo tơi, nhưng trên tay đều cầm vũ khí giết người như súng thực hế, tiêu tre, chia đâm cá, phi tiêu ngạch, nhạn linh đao. Vốn hồi trước, lão nhạn đầu muốn tìm một kiểu thoát trong thời loạn thế nên dẫn rất nhiều dân loạn về thành Linh Châu làm lính rõng, nhưng trong đầm vẫn còn lại không ít thợ săn nhạn. Những người ở lại tuy phần lớn đều là ông già, bà cả, phụ nữ, trẻ ươm, nhưng xét trên tổng thể thì số người có thể cầm đao giết người cũng không dưới 2.000. Cho tới nay, nhờ hoàng người này vẫn ẩn nấp trong Hoàng Thiên đang làm cái việc trăng lưu giết người, do lơ phóng hỏa, có thịt cùng ăn, không lương cùng nhịn. Lính dòng trong Nhạn Doanh đều là con em vùng Hoàng Thiên Đăng, nên khi hai bên gặp nhau thì vui mừng lắm. Nghe tin lão Nhạn Đầu đã bỏ mạng ở trận tiền, mọi người nhớ lại những ân tình xưa kia, ai nấy đều thở than thương tiếc, nghiến răng nghiến lợi muốn báo thù rửa hận con lão thủ lĩnh. Khi cơn bĩ phẫn tạm ngôi, Nhạn Bài Lý Tứ mới dẫn đám nhạn dân mãi lộ đến diện kiến Trương Tiểu Biện. Trương Tam Ca có nghĩa khí hơn người, là bậc hảo hán khẳng khái. Con thần ngao ở hoang tàng lính, hòa thường chuột thanh đũa, Bạch Tháp chân nhân ẩn náu trong phủ đề đốc đều bị Tam gia đây bắt sống, giết chết, đúng là người vì dân trừ hại, thiên hạ đều khen ngợi. Không chỉ như vậy, Trương Tam gia đây còn học được bản lĩnh do Miêu Tiên Đàm đạo nhân truyền lại, rất được tuần phủ đạn. Y nhân tin tưởng, tới nay, An Hem Nhạn Doanh chúng tôi đều đi theo Tam Ca để giết giặc lập công. Nhạn Bài Lý Tứ là con của lão Nhạn Đầu, xét về võ nghệ và kiến thức thì gã là hảo hán số một trong mấy nghìn thợ săn nhạn. Đám thợ săn nghe gã nói như vậy thì thể tin là thật, đều tranh nhau kết bái với Trương Tiểu Biện. Trương Tiểu Biện thầm kêu, thật xấu hổ. Trương Tam gia ta cũng có ngày vẻ vang như hôm nay sao? Đoạn, hắn mặt dày nói với đám nhạn dân rằng, không biết kiếp trước đã thắp bao nhiên nén hương mà kiếp này được kết giao với biết bao huynh đệ, thực là không uổng một đời tiểu đệ đây. Trương Tam vốn là người thẳng tính, xưa nay chưa từng học lối vốn giọng không lưng, nịnh nọt bỡ đỡ. Hôm nay đến đây, chính là quyết chém giết với Việt Khấu tại Hoàng Thiên Đăng, chỉ mong các vị hảo hán rút đao tương trợ. Có câu rằng, hổ chết để dạ, người ra để tiếng. Cam chịu chôn vùi trong đám bụi đất, thảo mãng, chẳng bằng làm một hảo hán oanh oanh liệt liệt, lập nên kỳ công bất hủ, bình định giặc giã, át sẽ được sử sách nghìn thu ca tụng, cũng là để hậu thế còn biết đến e giờ. NG, dưới gầm trời này cũng từng có tên tuổi nhạn doanh chúng ta. Trương Tiểu Biện hiểu rằng, nhạn dân đều xuất thân nghèo khổ, có câu rằng, ngờ ở hãy nghèo trí hèn, người quen lắm ngộng. Đối với những người chỉ hiểu việc trượng nghĩa một cái hết sức giản đơn thì những trung quân ái quốc, sử sách lưu danh không thích hợp để nói ra, vì vậy hắn mạnh bạo ba hoa một phen, từ khi Việt Khấu làm loạn đến nay, đánh từ Nam đến Bắc Cấp Châu, đoạt phủ, đã thu được không biết bao nhiêu vàng bạc, lùa là, đó đều là của bất nghĩa, vì vậy chúng cũng giàu có chẳng khác nào cánh. Thương nhân buôn bán hàng hóa. Hơn nữa, nghe nói những tên đầu sỏ của bọn giặc đều là những tên cướp biển có tiếng, từng cướp rất nhiều thuyền buôn của cánh người Tây Dương. Vì vậy thu được nhiều kim dương tiền. Ngoài ra chắc hẳn những tên từng làm cướp biển xe tê. Im được kho báu của Long Cung, những vật lấy được đương nhiên đều là những kỳ chân dị bảo. Đã là châu thì ắt là châu dạ quang, đã là ngọc thì ắt là ngọc bích doanh xích. Bây giờ, triều đình to nhỏ đều coi việc dẹp yên giặc giã làm đầu. Chỉ cần các nơi tiêu trừ sớm nạn Việt Khấu thì những của cải trên người bọn giặc tóc dài, ai có bản lĩnh, có gan lớn để lấy được thì sẽ thuộc về người ấy. Sau này quan phủ sẽ không truy cứu. Trước đây. Trương Tiểu Biện đã phân phát một ít kim dương tiền cho lính dòng Nhạn Doanh. Kim dương tiền, là cách gọi trong dân gian, kỳ thực là tiền vàng của nước ngoài. Tuy chúng không chính thức lưu thông, giao dịch trong nước đại thanh nhưng đều là vàng thật, bạc trắng chính cống, lại được đúc hết sức tinh tế, ai nhìn thấy mà chẳng mừng. Chính vì vậy giá cẩu chúng rất cao, vượt quá giá trị thực. Nhạn dân nghe nói trên người Việt Khấu đều dắt vàng bạc, của cải thì đều phân chấn, nhao nhao bày tỏ ý nguyện theo quân giết giặc. Bên cạnh đó, Nhạn Bái Lý Tứ chọn mấy người có mối quen biết với cánh mãi lộ, cướp cạn, sai thuyền đi phi nhạn lệnh để tụ tập lại cả đây. Bây giờ chiến loạn kèm theo thiên tai khiến dân các vùng đều không còn đường sống, thấy trước mặt có một cơ hội phát tài thì đều không ngại hiểm nguy mà hưởng ứng. Trong một ngày đã tụ tập được 5,000-3,000 người, phân thành các đội trên bộ, dưới nước, mỗi đội do một viên tiêu quan tàu nhạn doanh thống lĩnh, lại dự bị nhiều súng và thổ pháo, bố trí nhiều tầm vông, tên nỏ để mai phục trên các bè nhạn ở khắp nơi. Tới tờ mờ sáng hôm sau, thám tử về báo, đã trông thấy đại đội người ngựa của quân Thái Bình rung rung chạy đến, quân sĩ ken dày như kiến, đội ngũ cuốn rời dập đất, không thấy đầu đuôi, chẳng rõ rốt cuộc có bao nhiêu người ngựa. Nhạn Bài Lý Tứ hạ lệnh cho các đội người ngựa phân tán vào đám lao lệch, giấu kín hành tung, khi nào nghe tiếng còi nhạn thì mới nhất tề xông lên chém giết. Một trận huyết chiến sắp nổ ra, thật đúng là, lạnh mặt trời, ngút cao sát khí, buốt mây trôi, ảm đạm khói lang muốn biết chuyện sẽ thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ sáu, mèo gào. Tới tờ mờ sáng, khi giọt sương đầu ngọn cỏ còn chưa tan, trong vùng nước sầm ớ, lau lách mênh ngông, từng dám sương giật giờ bay, đã trông thấy quân Thiếu Bình tiến vào Hoàng Thiên Đăng, Trương Tiểu Biện vội sai Nhạn Bài Lý Tứ ở lại cắt đặt lính gióng, chuẩn bị phục kích. Hắn mang con mèo đen, rồi sai Tôn Đại Ma Tử và Nhạn Linh Nhi làm người tùy tùng cùng chống một cái bệ nhạn ra đến vùng nước sâu nhất là khu mộ nhạn. Mộ Nhạn này vốn là một núi đất ở giữa Hoàng Thiên Đăng, sau này bị nước nhấn chìm. Nghe đồn, trong đàn chim di trú theo mùa giữa phương Bắc và phương Nam ấy vốn có rất nhiều con tuổi già sức yếu hoặc giữa đường bị bệnh tật không qua được, chúng biết không thể bay tiếp tới đích, đành đậu lại trên Mộ Nhạn chờ chết. Khi chúng sắp tuyệt mệnh vẫn ngẩng đầu lên nhìn trời trừng trừng, trông đồng loại giang vũ cánh trên không trung. Từ xưa tới nay không ai rõ vì sao những con chim di tờ ZS hoặc nhạn hoang sắp chết đều đậu lại trên Mộ Nhạn này. Nhưng, nhạn dân luôn luôn sùng bái nghĩa khí, rũ phong tục xa xưa truyền lại, không bao giờ sát hại những con chim di trú đáp xuống xung quanh vùng Mộ Nhạn. Bên cạnh đó, Mộ Nhạn còn có một truyền thuyết khác mà ngay cả những thợ săn già nhất trong đám nhạn dân cũng không biết rõ nguồn gốc, chỉ truyền miệng cho nhau từ đời này sang đời khác. Chuyện kể rằng, vào khoảng cuối đời Đường, trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, có một tướng quân đã bị người ra hại chết ở đó. Nhạn dân trong Đàm thương tiếc trước cái chết tráng liệt đã dựng một cái miếu tuyền toàng ở Mộ Nhạn để chôn cất thi thể của vị tướng quân nọ, năm nào cũng thắp hương cùng bái. Đến những tượng đất nơi miếu hoang nếu thường xuyên nhận hương thì cũng còn linh thiêng, huống gì bộ hài cốt trong miếu thổ địa là một vị tướng quân phải ngậm hờn mà chết. Không rõ có phải vị anh linh trường tồn bất diệt hay không mà từ khi trên Mộ Nhạn có tòa tướng quân miếu, núi đất bắt đầu sụt lún, cuối cùng chìm xuống dưới nước, sau đó điểm trời bất thường, có vô số chuột nước bắt đầu tha dâm rác, đá gỗ đến đắp xung quanh Mộ Nhạn một vòng đê kéo dài đến mấy chục dặm khiến cho các dòng nước đổ vào Hoàng Thiên đang được lưu thông, nuôi dưỡng đám cỏ nước mọc rậm rạp, ngay cả hạn hán cũng không ảnh hưởng tới được. Chỉ có điều từ đó trở đi, trong vùng đầm lầy lau sậy này thường có những trận gió âm và sương mù xuất hiện, khiến cho trời đất biến sắc, nước mây mờ mịt, những hiện tượng dị thường này lúc có, lúc không trước giờ không theo một quy luật nào cả. Nhạn dân thường bảo ấy là oán khí chưa tiêu tan của vị tướng quân trong Mộ Nhạn kia, chỉ cần một trận gió âm nổi lên là báo hiệu trên thế gian có tai họa như binh đao, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh. Trước đấy, người ta rất tin vào câu chuyện này, cứ đầu năm lại mua những đứa trẻ nhà nghèo ở ngoài tỉnh, phối thành một cặp đồng nam, đồng nữ, rồi cho trang điểm chỉnh tề, ném xuống vùng đất xung quanh Mộ Nhạn, dìm chết để nuôi cá, cầu xin thần linh dưới nước bớt giận, phù hộ cho phương này được bình yên vô sự. Tuy nhiên, việc làm đó còn chưa thấy tác dụng thực sự đâu, mặc cho đám ngu dân tha hồ cùng bái, chiến sự, thiên tai vẫn cứ thế nổ ra. Chính vì vậy, dần dần hương lửa chỗ này trở nên lạnh lẽo. Cho tới cuối thời Minh, phong tục tàn nhẫn đó mới bị xáo bỏ hoàn toàn. Trương Tiểu Biện nhớ hồi ở trong Miêu Tiên từ lúc gặp Lâm Trung lão quỷ lần thứ hai từng đụng lão mách bảo rằng tướng tinh của hắn đang chiếu, sẽ phát ở nghiệp vô trong thời loạn thế, chỉ cần làm theo những lời cặn dặn của lã thì dẫu dẹp loạn hay dễ giặc, cũng ắt định là thắng. Nay muốn thủ thắng ở Hoàng Thiên Đăng thì phải dùng con mèo đen để lôi di cốt của tướng quân trong Mộ Nhạn ra, nếu sơ suất chút nào thì toàn quân sẽ bị tiêu diệt ngay. Thường có câu, mật ngọt chết rồi. Câu đó thật không sai, nhưng Trương Tiểu Biện bị ma quỷ mê hoặc, cứ xem lời Lâm Trung lão quỷ như khuôn vàng thước ngọc, bảo sao là làm vậy, đương nhiên việc thành bại hôm nay hắn chỉ trông chờ vào mỗi việc đó mà thôi, thế nên vội vội vàng vàng đến Mộ Nhạn, thật đúng là, lòng như tên bắn còn e chậm, chạy tựa đằng vân thấy chẳng nhanh. Nhạn Linh Nhi là người dẫn đường, từ nhỏ cô đã lớn lên ở Hoàng Thiên Đăng, đối với đường thủy các nơi đều thông thuộc. Cô chống bệ nhạn trên mặt nước, len lỏi trong đám lau sậy rậm rạp lòa xòa, đà trưởng Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đến một vùng nước rộng, chỉ thấy nước ở quãng lau lạch sâu trong đầm, phẳng lặng như gương, khói sóng man mác, hết sức thanh lù. Nhạn Linh Nhi chống xào rừng bẻ, nói với Trương Tiểu Biện, Tam Ca. Nơi đây chính là Mộ Nhạn, chỗ tòa miếu tướng quân chìm dưới đáy nước thường có xoáy mạnh, hút người ta xuống. Mức nước nông sâu khó mà biết được. Nhiều năm nay, không ai dám thăm dò cho rõ thực hư. Trương Tiểu Biện không thạo bơi lội cho lắm, nhiều nhất cũng chỉ quều quào chân tay như chó bơi mà thôi. Bây giờ đang ở trên mặt nước nên hắn không khỏi run sợ nhưng vẫn nói cứng. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhạn doanh chúng ta toàn là hảo hán. Khi hành động thì chỉ cần hợp với lương tâm trong vòng trời đất chứ không cần phải đắn đo về lời xì xào cửa người ta. Sao phải tin vào những chuyện quỷ thần huyễn hoặc ấy? Bọn các ngươi chỉ cần đứng xem cho rõ Tam gia ta làm thế nào mời vị tướng quân bị vùi thây dưới đáy nước ra diện kiến là được. Tôn Đại Ma Tử vốn xưa nay không sợ quỷ thần nhưng hết sức kính trọng các bậc anh liệt thời xưa, bây giờ đang chuẩn bị ác chiến với Lũ Việt Khấu, không hiểu vì sao Trương Tiểu Biện đột nhiên muốn làm một chuyện kỳ quái như vậy. Nghe thế, gã vội khuyên ngăn, cha mẹ ơi, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Xét ra thì vị tướng quân kia cũng an bậc thủy thần anh liệt, Tam đệ sao lại mạo muội làm kinh động đến ông ta. Trương Tiểu Biện nói, nếu quả thực ông ta ở dưới nước có linh thiêng thì đáng ra phải giúp đỡ nhạn doạn chúng ta dẹp thiên giặc. Nói đoạn, hắn sai nhạn Linh Nhi chống bẻ tới sát chân đê. Trên thân đê đầy những miệng hang to chừng nằm đấm, đám chuột nước đào hang dày đặc, thông với nhau. Chuột nước là loài gần giống hải ly, cũng có răng nanh sắc nhọn, có thể gặm đổ thân cây cổ thụ nghìn năm giỏi việc đắp đập, xây đê. Nhưng, chuột nước ở Hoàng Thiên Đăng được dân gian truyền nhau gọi là chuột cống nước hoặc là âm thử tinh, không phải đồng loại với họ hàng nhà Hải Ly. Chúng thích những nơi lạnh lẽo, ẩm thấp, tính tình tàn nhẫn, giàu hoạt, có thể bơi dưới nước lôi cá lớn lên bờ, lại có thể cắn chết, ăn thịt những con chim nước hoặc nhạn hoang đang đậu trên L. Tao lách, những con chuột lớn thậm chí có thể bắt giết cả mèo già. Ở trong đầm lầy, chúng lợi dụng khí âm tụ tập mỗi lúc một đông, nhiều không kể xiết, chỉ riêng có mèo Khoang Linh Châu mới khắc chế được chúng. Trương Tiểu Biện chiều theo thuật xem tướng mèo do Lâm Trung Lão Quỷ truyền thụ, đêm nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu đậy tới gần hang chuột nước. Loài mèo hễ ngửi thấy mùi hôi tanh là lập tờ vê đút vũ cờ ép phát tá. Tuy mèo Khoang Linh Châu xưa nay không bắt chuột nhưng trời phú là thiên địch của loài chuột, con mèo khoang vừa ngửi thấy mùi tanh nồng sông lên từ hang chuột nước liền không thể nhịn được, kêu gừ ho lên một tiếng. Có thể bạn đọc sẽ muốn hỏi, thế nào là gừ ho lên? Vốn là, tiếng kêu của mèo từ xưa tới nay chia thành một số mức độ. Phần những con mèo nào kêu được tiếng gừ ho thì quý nhất, còn những con mèo lười nhác chỉ chuyên nằm gác bếp sưởi ấm thì tiếng kêu là meo. Tiếng kêu uy manh nhất của loài mèo được gọi là mèo gào. Con mèo đen gào lên một tiếng thật khác thường, đúng là, vọng chín tầng trời, mây phải dạng, vang vào khe suối, cá đều kinh. Trong miêu kinh, có câu rằng, con mèo trong mắt có đường kim tuyến thì tiếng như hùng hổ. Sư tử trong nhà nằm ngoài sảnh, dẫu ngủ thì chuột cũng chết. Những con âm thư tinh dưới nước rất sợ tiếng mèo gào, chỉ cần nghe hơi là đã trốn ráo. Nỗi sợ của chúng nhanh chóng lan ra khắp nơi, một đồn mười, mười đồn trăm, cả bầy chuột nước đang ẩn nấp trong các hang hốc trên thân đê thể như có tai họa lớn sắp đập xuống. Thế là già bám trẻ, mẹ ngậm con, nhao nhao lao ra khỏi các miệng hang, chạy tràn ra bờ đê như một cơn thủy triều. Cả bọn Trương Tiểu Biện không ai ngọc mấy tiếng mèo kêu mà có thể gây ra cơ sự đến thế, chỉ hệ thấy vô số con chuột cống nước ra bóng lông ngựa, răng nhọn nanh sắc đang tranh nhau cướp đường chạy trốn, lũ lượt tựa như những luống nước đục đang vọt ra tứ phía, khiến người ta cảm thấy như trời sắp long, đất sắp lở, ngay tận thế đã tới vậy. Cả ba người đều thấy hết sức kinh dị, toàn thân nổi gai ốc. Nhạn Linh Nhi vội chống bẹ ra giữa vùng nước, chỉ mong chạy càng xa càng tốt. Số lượng chuột cống nhiều tới mức kinh người. Con đê chuột chật hẹp, vốn không thể đủ chỗ cho chúng tháo chạy, có rất nhiều con chuột bị đẩy xuống nước. Loài âm thử tinh đó bẩm sinh đã rất giỏi bơi lặn, đám chuột bị rơi xuống nước tranh nhau bơi đi, lập tức khiến mặt nước vốn đang yên tĩnh bỗng nổi lên sùng sục như thể người ra mở nắp vung nổi nước sôi vậy. Đột nhiên trên mặt nước nhấp nô, xuất hiện một xoáy nước cực lớn khiến những con chuột ở gần bị hút xuống dưới. Sự việc càng khiến bầy chuột trở nên hoảng loạn. Nhạn Linh Nhi kêu lên, không xong rồi. Chắc hẳn đó là con mi độn lăng ngư vốn tiềm phục dưới đáy nước Hoàng Thẹn Đăng. Cô biết con cá sấu rất lợi hại, cả bọn lại ở trên mặt nước, khó mà chống đỡ, liền nhanh chóng đẩy bẹ nhạn cập vào một chỗ đất cao gần đó. Vốn đây là một thân cây cổ thụ đã bị chặt còn trơ gốc, miễn cưỡng có thể đặt chân được. Ba người vừa đặt chân trước lên gốc cây thì bẹ đã lật nhào. Chỉ thấy sóng nước rẽ làm đôi, từ trong vọt ra một con cá to như bầy thủy quái. Thấy đầu không thấy đuôi. Đầu cá còn lớn hơn cả cái cối xay cỡ đại những ba lần, mặt cá giống hệt mặt người, màu da như màu đá, cái mồm rộng đến khiếp hai đang mở rộng hút nước, liên tục nuốt sống những đám âm thử tinh đang tập trung bên cạnh. Vạn vật trên thế gian tuân theo vòng luân hồi của vòng trời, có câu rằng dùng muối chế đậu hũ, vật này trừ vật khác. Đàn chuột nước tập trung trong đầm rất nhiều, tự sinh sẽ sinh ra loài cá mi động lăng ngư chuyên ăn thịt chuột nước. Cái gọi là mi động có nghĩa là hút nước. Loài cá này xù xì như tảng đá. Cả năm trời cứ nằm phục dưới đáy nước không động đậy, nhưng lúc nào đàn chuột nước tập trung làm mặt nước động mạnh thì con cá này mới xuất hiện, lôi theo bùn cắt dưới đáy nước vọt lên, khiến cho mặt nước như bị lật nhào. Tôn Đại Ma Tử không biết loại mi động lăng ngư này, tưởng là thủy thần hóa thành. Gã trông đến đờ người ra, nhưng Nhạn Linh Nhi thì biết con lăng ngư hút nước, sức có thể nuốt cả trâu, ngựa. Cô không hiểu việc làm vừa rồi của Trương Tiểu Biện rốt cuộc nhằm mục đích gì, đành hỏi, Tam Ca, đại quân Việt Khấu sắp sửa đến nơi rồi. Giờ huynh còn đi bắt cá là sao? Trương Tiểu Biện vốn là một kẻ du đãng, lưu manh, tuy lâm vào nạ úa nguy hiểm nhưng cũng không quên chu môi thỏ mỏ. Lý Enston nói, muội tử không biết đấy thôi, trong nhà Tam Ca ta còn có mẹ già 80 tuổi, chỉ mong bắt con mi động lăng ngư về để bán kiếm tiền nuôi mẹ thôi. Nhạn Linh Nhi nghe thấy thế rất cảm động. Nghĩ bụng, doanh quan Trương Tam Ca của Nhạn Doanh chúng ta chẳng những đa mưu túc trí, cử chỉ khẳng khái, nghĩa khí hơn người mà còn là một người con hiếu thảo hiếm có. Đến lúc chuẩn bị đánh trận mà cũng còn không quên việc phụng dưỡng bà mẹ 80 tuổi ở quê. Tục ngữ có câu, vạn điều ác, tội dâm lớn nhất, trăm việc lành, lấy hiếu làm đầu thời nay đã không còn như xưa, có được người như thế mới thật là đáng quý. Từ đấy cô càng thêm kính phục Trương Tiểu Biện. Nhưng, Trương Tiểu Biện chưa kịp nói hết câu, con lăng ngu đột nhiên quay đuôi, dương vây, từ trong miệng hộc ra bộ xương người. Bộ xương ấy rất to lớn, tuy da thịt toàn thân đã tiêu tan hết chỉ còn lại xương cốt trắng nhợn, nhưng hình dáng khôi vĩ đó vẫn còn lớn hơn Tôn Đại Ma Tử nửa cái đầu. Bên ngoài bộ xương, toàn thân nhân dưới đều mũ mão, nai nịt tề chỉnh. Mũ kim khôi là loại nhật nguyệt phi hồi khôi, áp giáp là loại giáp liên hoàn trăm vòng sắt, bịt vai hình mặt thú, hộ tâm giáp bằng đồng, dây buộc bằng sợi gân bò, chiến bào thêu chim anh vũ, chẳng biết vì nguyên cớ gì mà bộ nhung giáp đó còn nguyên như mới. Trương Tiểu Biện nấp ở gốc cây nhìn thấy rõ ràng, nghĩ bụng, dũng làm yêu tiên gia hiển linh, rốt cuộc cũng mời được vị lao ra từ dưới nước lên. Bộ xương này đã vùi dưới đáy nước nghìn năm, quả nhiên vì lâu lắm nên đã tích tụ nên yêu khí. Không rõ sau khi hiện hình thì nó sẽ tác yêu tác quái thế nào. Đúng là, mây xanh nào có ý gì, chẳng qua ngọn gió đưa về mà thôi. Muốn biết bộ xương của tướng quân này làm thế nào giúp Nhạn Doanh giết giặc lập công, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 7, huyết chiến. Lời tác giả, năm xưa, khi ngôi mộ tướng quân ở mộ Nhạn bị chìm xuống đáy nước, miếu thờ đổ nát thi thể của vị tướng quân nọ bị Mi Động Lăng Ngư nuốt vào bụng. Nhưng đó là di cốt của bậc anh hùng thời xưa, trên người lại mặc bộ áo giáp hộ thân quý báu, có thể tránh được lửa nên đã tạo thành một vầng khí sáng vô hình, vô chất dày đặc, bao xung quanh. Vì vậy, dẫu nằm trong bụng cá, xương thịt đã giữa nát hết nhung bộ xương mặc giáp trụ vẫn không hề bị tiêu hóa. Con Mi Độn Lăng Ngư hết sức tham ăn, lúc ấy chỉ mong nuốt đầy bảy âm thử tinh giang bơi dưới nước, nhưng bộ xương nọ choáng hết chỗ trong khoang bụng nên nó khó lòng ăn cho sung sướng, đành phải hộc ra khỏi dạ dày. Chỉ thấy nước DNE vọt ra cuồn cuộn trong miệng con Mi Động Lăng Ngư, một bộ xương còn mặc nguyên khôi giáp được phun ra, trắng nhợn nhợn, ướt đầm đìa. Trên cái đầu lâu, hai hốc mắt sâu thẳm như cái lỗ đen vô thần nhìn thẳng lên không trung. Bộ xương được bộ giáp đáo nâng đỡ, cứ thế dập dềnh trôi nổi trên mặt nước. Trong Miêu Tiên Tử, Lâm Trung lão quỷ đã từng mách bảo Trương Tiểu Biện rằng, chỉ cần ngươi trông thấy bạch cốt tướng quân trên mặt nước thì Nhạn Doanh nhất định đại phá đột việc khấu, các tình tiết cụ thể hơn thì chẳng nói một chút nào. Trương Tiểu Biện nghĩ đến vỡ hốc cũng không đoán được chỗ ảo diệu bên trong. Tuy hắn rất tin tưởng vào chuyện đó nhưng khi chuẩn bị đánh trận tới nơi thì lòng lại thấp thỏm không yên, thầm chửi đồng rằng, con bà thối tha nhà nó chứ, trông cái bộ xương to trong mộ Nhạn này tuy hồi còn sống chắc ai phong lắm nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là một đống xương vô tri vô giác mà thôi, làm sao chỉ nhờ vào nó mà thắng trận được. Thằng cha Lâm Trung lão quỷ không biết uống nhầm thuốc gì nữa. Nhớ lao ta nhất thời hồ đồ tính nhầm, bày kế cho ta. Chẳng hóa ra liên lụy đến cái mạng nhỏ Trương Tam Gian này phải chịu chết ở đây hay sao? Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, đông một trận gió âm thấu xương thấu đối. Trận gió này không phải tầm thường. Thật là cuốn dậy đất bằng nơi địa ngục, thổi tung bụi núi phong đô, trong phút chốc, đất trời biến sắc, mây mù đều tan. Trương Tiểu Biện toàn thân rét run lên, nhìn vào mặt nước thấy cả con Mi Động Lăng Ngư lẫn bộ xương trắng của vị tướng quân đều đã chìm xuống đáy nước, chỉ còn lại đàn chuột cống đang nhào nhào cướp đường bộ chạy trên dưới chân đê. Nhạn Linh Nhi thấy mây mù tan hết, không dám chậm trễ, vội vã lật lại cái bè vừa bị úp trên mặt nước, kéo Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử lẩn vào trong đám lao sậy để hội hợp với cánh lính gióng Nhạn Doanh đang mai phục gần đó. Trương Tiểu Biện dạp trên bè, trong lòng chợt thấy hồ nghi không thôi, không hiểu bộ sướng của vị tướng quân vùi thân dưới đáy nước có tác dụng gì. Hắn đâu có biết rằng, bộ giáp đáo mặc trên bộ xương vốn là một cổ vật đã từng trải qua nhiều chinh chiến, sát khí tích tụ trên đó rất nặng, thêm vào đó, nghìn năm nay không phơi ra trước ánh sáng mặt trời. Lần này xuất hiện khiến trong khoảng khắc, gió âm nổi dậy, thổi cho hàng vận đông lao lay động, lại khiến cho đám mây mù mỏng manh đang che phủ Hoàng Thiên đang bị cuốn sạch đi, làm tiêu tan hết sát khí. Bộ bảo giáp sau đó tàn thành từng mảnh vụn rồi cùng bộ xương chìm xuống đáy nước mộ Nhạn. Trận gió đến đi quá nhanh nhưng đó là then chốt thành bại của việc quân, ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Thơ cổ có lời rằng, gió đông chẳng mến chu lang, thi dài đồng tức đã giam hai kiểu đó là thời Tam Quốc giai đoạn hậu Hán, trước khi nổ ra trận xích bích. Nếu không có hiện tượng cá trạch đào hang báo hiệu có gió đông thì những khổ nhục kế, liên hoàn kế, phân gián kế dâu tinh vi đến mấy cũng vứt đi. Nhược bằng Vũ Hầu ra cắt lượng không mượn được gió đông thì làm gì có trận hỏa thiêu liên hoàn của quân Tào. Chính vì vậy, có một bài tán tụng riêng về cái hay của gió trời rằng. Nhưng đường cái quan phần lớn đã bị lũ lụt làm sạt lở, nhiều nơi hoàn toàn không xô đường để đi, chỗ duy nhất đủ để cho địa quân vì qua là Hoàng Thiên Đăng. Đại đội người ngựa quân Thái Bình quấn cờ im tiếng. Rút lui trong đêm, vòng vèo quanh co đi theo đường núi, lục tục đến bờ đầm thì đội ngũ đã không được chỉnh tề, người nào chủ họ phì nấy lê bước bề bài. Trời tảng sáng, trong đầm chỉ thấy toàn là mây mù mỏng che phủ, im lặng đến lạ lùng. Thủ lĩnh quân Thái Bình là người từng trải xa trường, hiểu rõ binh cơ, lại cực kỳ đa nghi, nhìn động tĩnh mà đoán được tình hình. Hắn tuy biết xung quanh Linh Châu không có đội quan binh nào lớn nhưng khi tới đây, thấy đám mây mù trong Hoàng Thiên đang có ẩn náu sát cơ, liệu chừng nơi đây rất nguy hiểm. Nhất thời không dám khinh suất đi vào, định phái thám tử dò la tìm đường khác.